Xin kính chào tất cả các bạn đạo. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 8 2020. Chúng ta có 26 bạn đạo hiện diện trong buổi họp này. Bữa nay chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi về mục B8 và thư ngõ. Giờ tôi xin đọc cái bài thư ngõ tuần này của tuần báo Phát triển Điện năng số 1309. Quy hội tình người sống đó đây, càng khôn ban chiếu không giờ dứt, đức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu, Nam mô lục tự ta cần học. Đó là bài thơ ngõ của tuần này. Xin mời quý bạn đạo đóng góp về chữ cái tựa quy hội và cái câu đầu là quy hội tình người sống đó đây. Mà các bạn đóng góp, tôi có các bạn nào đóng góp nhớ mở micro nha, nhiều khi tôi tắt rồi đó, thành ra mình đụng mấy bạn nào chưa biết thì đụng vô cái màn hình đó, thì nó hiện lên cái micro đó. Rồi mình có thể tắt hay mở, mình nói xong rồi mình tắt cho nó đỡ ồn.
Dạ ok, anh Bảo, anh xin đóng góp.
Rồi, Cẩm Tú đóng mời Cẩm Tú.
Sau khi tự hợp, dạ em đọc đi và đọc lại cái bốn câu này á, em thấy giống như là khi mà mình hiểu được, em nghĩ cái bài này giống như là cái bài tự sự của thầy vậy đó. Một khi em nhớ là nếu mà theo cái time frame, là cái thời gian mà của năm 1994 á, là năm đó chắc bạn đạo đi đại hội nào chắc cũng biết đó, là giống như là thầy rất là buồn. Cái đó là em biết anh chị có coi lại hôm nào là lên diễn đàn nói, rồi giống như là điển đám tùm lum phong bảo, rồi xong rồi thề thốt gì luôn ngay trên đại hội đó, rất là nhiều. Thì theo cái bản thân của em là em nhớ thầy cũng lúc mà em nói em muốn đi đại hội thì em cũng thấy là thầy cũng không có gọi là, tại năm đó là em mới biết đạo á, thầy cũng không có gọi là giống như là welcome hay là đi, mà từ năm 95 trở đi á, thì năm nào em cũng có ý kiến em nói là ô thầy con muốn đi hội, thầy nói đi vui lắm, học vui lắm. Ví dụ như mà năm 94 là cái năm mà em vừa mới biết đạo á, thì thầy lại nói em không nhớ rõ, nhưng mà kiểu như là thầy không muốn hay là thầy nói đi làm chi hay gì em không nhớ, như là cái kiểu giống như là cản á. Thì em nhớ khi mà một khi mà bạn đạo trong trong cộng đồng vô vi mình mà có những cái buồn phiền á, cũng đôi lúc người cha mình buồn phải không anh, thì giống như em thấy cái bốn cái câu thơ này giống như thầy buồn á, nên thầy mới nói là như cái tự sự cho chính thầy vậy đó. Quy hội tình người sống đó đây là giống như là thầy nói là cái nhiệm vụ của thầy, giống như là thầy đi gom góp các con lại vậy đó, tất cả chúng ta là con của thầy, ví dụ vậy á, thầy đi gom góp tụi mình lại ha. Nhưng mà trong những lúc đó đó là mình quên, giống như nếu mà hồi đó em nói là em thấy nhiều khi mới thấy em mình bạn đạo mình nó nhiều người mình cũng ác, giống như là một khi mà mình xin thầy cái gì là thầy cũng cho, giống như là chuyện gia đình không bao giờ mà mình nói với thầy ô thầy con muốn tu, thầy giúp đỡ cho con, thì không có. Mỗi lần mình đi đại hội là bao giờ mình cũng đi, mình đi kể lại với thầy về chuyện gia đình mình á, bao giờ thầy cũng ban chiếu. Em nghĩ chính thầy là cái người mà giống như bao giờ cũng cho, thầy là cái người càng không mà cho tụi mình, cứ cho đi mà không bao giờ mà đòi hỏi, mà cứ chỉ có nói mấy lời thầy có lời khuyên gì cho mình thì thầy cứ nói ráng tu đi, mà ở đó mình đâu có gì mình tu mà giống như là rốt ráo như vậy đó. Rồi xong rồi cái câu kế là đức hạnh càng lại biết những xíu, là những cái đòi hỏi những cái gì của bạn đạo mình á, là giống như là thầy ban phát, nhưng mà mình hoàn toàn không hiểu được những cái, nếu mà trong thời đó mà bạn đạo mình con người với con người mà hiểu được những cái nguyên lý của càn khôn, mà hiểu được cái tình thương mà mình ban rải á, thì em nghĩ là giống như nhiều đại hội sẽ rất là vui đó, nhưng mà em nghĩ cũng có đại hội thầy rất là buồn, em nghĩ vậy đó. Nhưng mà em đã rất thích cái câu cuối, nhưng mà thầy nói chung quy lại mặc dù thầy ban phát gì đó nhưng mà thầy vẫn phải cần học cái sự nam mô. Thì trong bốn câu em chỉ có, em thấy là em chỉ làm được cái câu cuối là mình ráng, absolutely mình cũng chưa làm được mà mình phải ráng làm sao mà mình cứ tiếp tục niệm nam mô, mà mình phải học á, mình cứ phải làm hoài, giống như mình phải dành thời gian mình niệm Phật á, giống như đúng là anh Bảo nói, mà bây giờ từng câu từng lời của thầy mà nói về nam, cái việc nam mô di đà Phật là cái chìa khóa, làm thấy rất là đúng, nó hỗ trợ cho rất nhiều thứ. Dạ thôi em xin hết.
Cảm ơn sự đóng góp của Cẩm Tú. Nói về cái đại hội 94 thì năm đó anh không có đi đại hội. Bây giờ mình trở lại thì cái bài thơ này thiệt ra nó không phải là làm năm 1994, mà mấy cái bài thư ngõ là ráp riêng, Còn cái những cái câu mà vấn đáp ở dưới 7 câu á là theo thứ tự chạy lên, rồi cái mấy cái bài thơ ngõ này cũng theo thứ tự, nhưng mà nó không có theo thứ tự năm, cái này là nó tới phiên là nó lên nè. À, thì bây giờ nó trùng hợp là thầy nói quy hội trong cái dính với mấy câu mà liên hệ tới 594, là lúc đó đang đại hội ở bên Calgary, bên Calgary ở Lac Louise. Thì bây giờ mình trở lại, bây giờ cái bài thơ của thầy á, thì nó vô không gian vô thời gian, cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể phân tích mà áp dụng tùy theo cái trình độ của mình. Thì giờ mình Cẩm Tú đã nói lên những cái gì Cẩm Tú hiểu qua cái đó, bây giờ các bạn khác nếu mà có thể đóng góp thì đóng góp theo cái sự hiểu của mình. Nghĩa là nó có thể là thầy nói, thầy có thể thầy nói một cái gì nó không có liên quan tới cái gì hết, hay là nó một một cái bài thơ mà thầy muốn dạy mình một cái gì. Khi mà thầy để lại bốn câu mà thứ ngõ là thầy muốn ban cho mình rất là nhiều, nhưng mà không biết nói làm sao, là chỉ gom gọn trong cái bốn câu thơ. Bây giờ mình tu lên là mình hiểu nhiều hơn rồi đó, mình phải khai nó ra, khai mở nó ra để cho nó dễ, để mình thấy rõ mọi khía cạnh của bốn câu thơ đó. Thì bây giờ trước hết thì câu thơ này nó có cái tựa là quy hội. Bây giờ mình quên mấy cái câu ở dưới, bây giờ lát nữa mình trở lại mấy câu dưới mình có thể giải chữ quy hội không, rồi lát nữa mình xuống dưới thì mình nói tới quy hội tình người rồi sống đó đây, ha. Quy hội, nói chữ quy hội không nó là gì, ở trong đó nó có hai chữ gì, quy vừa hội làm sao. À, xin mời các bạn nào muốn đóng góp nhớ mở micro nha, tại tôi tắt cũng nhiều lắm mà, tại bây giờ mình đông á, thành ra tôi tắt micro cũng nhiều lắm mà, thành ra cứ đụng vô cái màn hình rồi bật cái micro lên nói chuyện thôi. Ai muốn đóng góp? Bữa nay sao yếu quá vậy? Còn mình Cẩm Tú Xuân Phong à?
Yeah, sao kỳ, ở xem em tiếp tục đóng góp, giống như em nói là quy hội đó, là giống như hôm qua em đã đóng góp rồi đó, là mình muốn trở về cái nguồn cội của mình, cái điểm đi với điểm tới của mình đó,
Đó, cái đó
là
là
từ trên xuống đó.
nếu mà mình nói bên ngoài á, quy hội là mình trở về cái mình trở về mình hỏi lại cái nguồn gốc của mình ha. Rồi
Trở về cái không.
ai muốn đóng góp thêm, ai muốn đóng góp thêm
Hello anh Bảo, em muốn đóng góp.
à, xin mời Kim Anh.
Em có ý kiến là quy hội tình người thì theo cái bản thân nhỏ nhỏ bé của mình á, thì mình nếu như mà mỗi một con người mà biết sống có tình người, có tình nghĩa với mọi người á, thì cái thế giới này sẽ rất là vui hơn. Nếu mà tại vì mình nhỏ bé quá mình không thể làm được, nhưng mà nếu mà nguyên mà cái cộng đồng vô vi của mình á, ai cũng có một cái tâm thức giống như là yêu thương mọi người, và yêu thương mọi người giống như anh em, thì mình sẽ có một cái cuộc sống như là anh em vô vi, nó sẽ hòa đồng nhiều hơn. Lại theo cái ý muốn của thầy, thầy đã muốn tất cả mọi người anh em vô vi được quy tụ với nhau, thì cái này nó rất là khó, phải đòi hỏi mỗi một con người cố gắng hơn thì mình mới có được. Dạ xin hết.
Cảm ơn Kim Anh đã đóng góp với đề tài này. Xin mời các bạn khác đóng góp thêm. Kim Anh đã nói về cái quy hội tình người đó. Bây giờ có bạn đạo nào có thể khai thác thêm cái tình người là gì không? Cái chữ quy hội tình người thì thầy chưa có giải thích, nhưng mà cái tình người á, thầy có nói rất nhiều. Nói về cái tình người á, thầy đã giảng rất nhiều. Bây giờ có ai muốn đóng góp thêm? Thì Ly muốn đóng góp thêm không?
Đề tài này cũ rồi.
Chữ quy hội tình người này thầy nhắc hoài à.
Alo.
Quá cũ
À, tôi đóng góp nha.
À, cho
mà.
anh Tuy đó đi.
Thì chúng ta lo đêm đêm công phu tu mỗi ngày, thì mỗi người tu như vậy khi mà có cái dịp quy hội tình người thì nó mới thăng hoa. Còn nếu mà chúng ta không có tu bê trễ rồi, thành ra khi mà quy hội lại nhiều khi nó không có tốt, mà nhiều khi nó gây lộn nhau, nó thích mất tuổi. Thành ra cái chuyện tu học mỗi ngày, cái sự mà mỗi người do niệm Phật rồi giữ trong tim bộ đầu tu luyện mỗi ngày, thì khi mà quy hội lại thì nó rất là thanh nhẹ. Còn nếu mà có những thành phần mà nó nhiều khi bê trễ thì nên nó cái sự quy hội nó mất cái giá trị thôi.
Nghĩa là anh Tươi nói là trước hết là mình phải mỗi người, trong mỗi người mình phải quy hội trước, rồi mình, lúc mà mình họp lại lúc đó mình mới có quy hội tình người, phải không? À, trong mỗi người mình nó phải quy hội chỗ nào?
À, trung tâm bộ đầu.
À, cái trung tâm bộ đầu là cái điểm thanh tịnh nhất của cái bản thể của mình. Nhưng mà nó không phải, đối với bề trên thì nó không có thanh tịnh, nhưng mà đối với cái bản thể mình là cái chỗ thanh tịnh nhất, cái chỗ mà thanh nhẹ nhất của mình. Tại vì khi mình vượt cái phàm tâm mà mình đem lên cái trung tâm bộ đầu á, thì nó không có còn cái sự tranh chấp nữa. Ở dưới thế gian này con người ta khó hợp với nhau tại vì cái lòng tham với cái sự tranh chấp mà thôi. Còn nếu mình vượt khỏi cái từng giới tham lam và tranh chấp, không tham quyền, không tham của, không tham dị dị, không có muốn giành một cái gì hết trơn, có tranh giành, có tranh chấp thì nó mới có chuyện. Còn nếu mà mình bỏ đi cái sự nặng nề đó, mình hướng mình quy hội về cái đỉnh đầu thì đương nhiên nó không có, nó bớt đi những cái sự mà mình không có tình người. Rồi, mời Elise, nãy Elise tính nói gì đó.
Cái bài này thật sự ông thầy ông hay có những cái từ nó giống nhau. Nếu mà ai có học cái một cái tám linh bảo sẽ thấy những cái từ ông thầy hay lặp đi lặp lại là quy hội tình người, rồi tình thương và đạo đức, tận độ, quán thông, minh triết. Những cái từ này rất là nhiều lần lặp lại, mà em cũng có nhiều lần phân tích. Dạ, em lặp lại ha.
Lặp lại đi.
Quy là quy về, hội là hội tụ. Quy về đâu? Hồi nãy anh Bảo có nói rồi ha. Quy hội về, quy về chân tâm của mình. Còn ở đây thầy nói là có một cái từ khác, em cũng có cái clip này, là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ tụ hợp trung tâm bộ đầu, hòa hợp với bên trên, cũng là một cái quy hội.
Thì mình mượn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, mình lên, mình vô, mình quét dọn bên trong mình, rồi mình hội tụ lên trung tâm bộ đầu, hòa hợp với cái thanh điển bên trên, phải không?
Cũng là một cái quy hội. Rồi bây giờ hỏi quy hội tình người là cái gì? Thì quy hội mình mới nói ha, thì gồm có quy hội tình người hay là quy hội tâm linh. Mà cái tình người thì nó khó hơn, tại vì tình người đó, thầy nói đó, là tình tình người là đen bạc, hay là tình người là nó phản trắc. Nếu mà mình không hiểu cái quy hội, có nghĩa là mọi người không có tu về cái chân tâm của mình, nó khó mà quy hội được lắm. Mà muốn quy hội được cái đó là rất là cao, không phải đơn giản mà nói một cách đơn giản đâu. Tại vì có những người á cũng biết, cũng hiểu, nhưng mà họ làm được. Và tại sao? Là tại vì cái trí nó tới đó thôi, cái trình độ nó tới đó thôi. Cái trí thầy nói là phàm trí hay là tiên trí, nghĩa là cái ý của cái người tiên nó khác, cái ý của phàm khác. Cái tiên á, thành bữa hôm em có nói rồi, trường trước em có nói là nó có sự nhịn nhục và nó có sự phục vụ. Có nghĩa họ làm, họ không quên mình, họ không để ý xung quanh là họ có bàn tán hay là như thế nào. Đó là cái ý tiên, cái trí của mình nó cao, thì khi đó đó cái sự quy hội nó đơn giản hơn. Còn cái ý phạm á thì nó chỉ có sự so đo và có sự ghen ghét thôi, thì rất là khó quy hội. Cho nên á, hôm nay em có làm một cái clip nói về ông thầy rất là hay, mà ông thầy ông khóc suốt mấy phút. Như vậy là cái clip nó 20 phút mà ông thầy ông khóc suốt, ông chỉ nói có mấy chữ thôi. Em chỉ nói đơn cử cho mọi người nghe ha. Phân tâm xa cách, bận áo rách đời đời, làm sao trình diễn với đấng cha trời được. Áo ta lành, tâm ta lành mới trình diễn với đấng cha trời. Chúng sinh quá mê muội, nuôi dưỡng sự mê chấp, nhóm này nhóm nọ, không có nhóm nào bạn ơi. Rốt cuộc rồi chúng ta chỉ đi đúng một con đường mà thôi. Kẻ trước người sau lần lượt ra đi. Thầy nói như vậy đó. Mà thầy nói rất là cảm động, mà thầy khóc rất là nhiều. Mà lúc đó em nghe em cũng tự nhiên cái điện anh mới rút mà nó khóc luôn theo thầy mà suốt vậy đó, mà 20 phút. Mà thầy nói rất là hay, nói tới triệu triệu người nha. Thầy nói là triệu triệu người đắm chìm trong cái sự chan chúc với nhau, xuống dưới địa ngục. Thầy nói khi mình đi ra khỏi bản thể rồi, mình sẽ thấy mình mặc áo rách. Tại sao? Là tại cái tâm mình nó không có lành, tâm đâu có lành đâu mà mặc áo lành. Cho nên mọi người đều quy hội ở cái đỉnh đầu á, thì nó khó khả năng tụ hội được, mới quy tụ hội được, mới là quy hội tình người được. Mà cái này không phải đơn giản, em thấy khó lắm. Mặc dù mình nói mình tu được đó, mình nói là mình rút điển được đó, nhưng mà em thấy không phải vậy. Ở trên này nó rút mà ở dưới này nó gian. Cái này thực tế nó khó. cái này thực tế nó có, em cũng không hiểu, em không hiểu tại sao, em cũng có coi nhiều cái clip mà em chưa có dẫn các câu trả lời này, thì em mới tìm hiểu sau cái clip mà em mới làm hôm nay, thì mới thấy tại vì cái trình độ của mỗi người nó khác, cái trí của mỗi người nó khác, nó đâu có giống nhau, mình muốn quy hội đâu có dễ. Thí dụ như tất cả mọi người, em nói thật, tất cả mọi người đều nhẹ, quy lợi giống như một cái bàn đào vậy đó, là nó nhẹ như vậy đó, thầy nói đó, một ly nước cũng bay tới mặt mình đó, là đất tất cả mọi người đều nhẹ đó thì mới quy hội được, còn có người nhẹ người nặng rất là khó quy hội, tại người đó thì nó tu nhiều kiếp, mọi người tu có mấy kiếp mà rồi kiếp trước nó là gì cũng không biết, mà muốn quy nó lại rất là khó, bởi vì họ cũng có tu á, nhưng mà ở dưới đây họ ghen, ở trên đó thì họ nói điển họ rút nghiệm, mà dưới đây họ vẫn ghen, họ vẫn ghét, cho nên cái đó rất là khó, không có dễ đơn giản mà làm được đâu.
Thành ra nó đòi hỏi cái sự tu hành của mỗi cá nhân trong một cái nhóm rất là nhiều. Tại vì khi mà mình họp họp lại với nhau á, mình muốn cho nó thanh nhẹ hết á, thì tất cả phải đồng thanh nhẹ, mà mình muốn mà mình chỉ cần có một hai người mà nặng á, là nó kéo nguyên cái nhóm đi xuống rồi. Cái luồng điển nó vậy á, cái luồng điển muốn lên mà là phải tất cả là phải đồng thanh nhẹ hết, thì mình hướng thượng á, thì nó rút lên nhẹ lắm, mà chỉ có vài người mà cái tâm mà còn ở phàm tâm á, thì nó lôi kéo xuống liền, nó gây ra cái sự rắc rối, mà một hai người gây rắc rối là cái bầu không khí nó bị thanh nhẹ, nó bị mất đi liền, nó bị ô nhiễm liền. Thành ra nó khó là khó ở chỗ đó, đâu có ai mà muốn cái sự chia rẽ, đâu có ai muốn cái sự tranh chấp đâu. Nhưng mà trong một cái sự mà tranh chấp á, nếu mà mình họ vẫn tiếp tục hội tụ mà hai bên tranh chấp á, nó còn bùng nổ lớn hơn nữa. Chẳng thề để cho ai muốn tranh chấp thì cứ đi con đường tranh chấp, ai muốn thanh nhẹ thì đi con đường thanh nhẹ. Trong cái giai đoạn mà chưa có được thanh nhẹ hết á, vậy mà nó yên hơn là mình muốn gom hết cả lại, nhưng mà trong khi đó trong mỗi cái nó còn cái sự tranh chấp nhiều quá là nó sẽ dễ bùng nổ hơn nữa, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Cái này có nó ít hại hơn là mình hội tụ lại mà cái tâm mình chưa được thanh nhẹ, chẳng thà mình lo mình tu, người nào người nấy ráng lo tu cho nó nhẹ rồi tự động trong cái đạo là trong cái hồn nhiên và tự nhiên nó sẽ hội tụ trong cái sự thanh nhẹ, thì mình cũng phải tin có cái đó nữa, chứ không phải là mình muốn mà được, tại vì cái đó nhiều cái nó ngoài khả năng của mình, cái sự tu hành của người khác đâu phải do khả năng của mình muốn mà có, cái đó là do cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mọi người thôi, rồi nó sẽ kết hợp xong trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên thôi, chứ mình không có thể mình xen vô nó. Bây giờ tôi muốn cái họp một có một cái họp tâm linh thanh nhẹ, đâu phải mình muốn mà có đâu. Có gì đóng góp khác nữa không, nói về quy hội tình người?
Tình người còn
dạ
thiếu
đúng
anh
rồi,
tình
theo
người.
như ý của chị Alice, dạ
Ê,
như
chị cứ
ai cũng
nói
có nói là quy nhất rồi tới quy thất thanh, em nghĩ chắc
à,
cũng
đó
giống
là
như cái chữ quy
đúng rồi, đúng rồi, đúng là quy nhất
đúng
là
rồi,
mới
nó quy nhất là mới quy thất đó. Nhưng mà ở đây còn cái tình người nữa, tình người thầy có nói thêm á, thường thường chị nói đó, tình người là từ trên trời mà ra, tình người là phải hiểu mình hiểu người, tự tu tự tiến thì mới có tình người.
Cái tình người thầy cũng có nói định nghĩa của tình người là gì, Ly có thể nhắc lại không?
Đó, tình người từ trên trời mà ra, hiểu
Nhưng
mình hiểu người, tự tu tự tiến,
mà
nhiều lắm, rất là nhiều.
cái tình người đó là cái sự đối đãi lẫn nhau giữa con người và con người, cái đó gọi là tình người.
Cũng nhiều lắm anh có rất là nhiều.
Cái sự đối đãi tốt đẹp giữa con người và con người là tình người. Cái sự mà mình biết nghĩ tới cái người khác, cái đó cũng là cái tình người. Cũng như anh rất thích cái câu mà thầy giải thích về cái tình người mà nó rất là cơ bản. Thì nói mình đi vô cái nhà vệ sinh, mình thấy nó dơ, mình đi ra mình vẫn chùi cho nó sạch sẽ, tại mình nghĩ tới cái người kế tiếp. Cái đó thầy nói cái đó là tình người đó, chứ mình không có cần kiếm đi đâu xa mà kiếm cái tình người. Thành ra những cái mà ví dụ mà thầy đưa nó rất là đơn giản, rất là căn bản, mỗi ngày mình vẫn thường gặp, mà mình thực hiện được cái đó là mình đã thực hiện được cái tình người. Mình nó đi từ cái mà mình muốn nghĩ tới người khác, cũng như cái người đi trước đó, muốn cho người đi sau được cùng tu cùng tiến với mình, chứ không có bao giờ mà muốn cái người đi sau dở hơn mình hết trơn. Thành ra người đi trước đó, phải là nắm dắt dẫn những cái người mà vô sau á, để cho họ tiếp tục con đường của mình, chứ mình đâu có sống ở đây đời đời mà mình ôm giữ cái gì. Thành ra mình phải tiếp tay để mình đưa lên, chứ mình đừng có mình ở lâu mà mình sợ mình không có truyền lại cho những cái người mới á, là cái đó mình đi không có đúng đường nữa. Khổ. Thành ra thầy luôn luôn nhắc là phải mình tu để cho người kế tiếp được tu, là mình hành để cho người kế tiếp được hành, là mình phải để cái gì tốt đẹp cho những người sau mình, chứ không phải là mình tu rồi mình không có đâu. Mình tu, mình vô cái này là mình đã mang một món nợ tâm linh rồi, mình phải tìm cách trả chứ mình không có nên mà làm như vậy nữa. Rồi còn cái hai bạn
Chiến anh Bảo
à,
cái tình người đó nếu mà nói ra đó thì biết khai thác ra rất là nhiều nha, không phải là nói một cái không nha, rất là nhiều.
Thì
tình
nhiều
người với tình rất là nhiều lắm, nhiều khía cạnh lắm, từ thấp đến cao nó cũng có nhiều cái level lắm, chứ không phải là nói đối đãi con người không. Đó là một trong những ví dụ trong tình người. Tình người rất là nhiều nha, anh nói trước tới hai tiếng mấy lần ạ.
Bây giờ nói Eli nói cái khác đi, nói cái thấp rồi đó.
Cái đó là cái thấp nhất, đó là con người với con người, nãy anh Bảo có nói đó. Rồi tới cái đồng tiền cũng là từ tình người mà ra. Tình cái đồng tiền đó được con người công nhận cũng là cái giá trị của nó, là cũng là tình người. Rồi tình người là từ tình anh em, tình cha con, có cái tình người rõ rệt ở trong đó. Rồi tình người là cái người cho mình cơm ăn áo mặc. Rồi tình người là thiện ác, là minh di thiện á, thiện di bất minh, mình phải hiểu thiện ác, cái đó là lên cao một chút rồi đó.
Ừ.
Rồi hiểu cái cuối cùng là tha thứ và thương yêu. Cái tự chữ đó thấy rất là đơn giản nhưng mà không phải đơn giản,
không có đơn giản làm á.
Hiểu thì dễ lắm, rất là hiểu, dễ rất là hiểu, nhưng mà cái tha thứ thương yêu rất là khó mà nói. Nói thì dễ đó nhưng mà thực hiện cái tha thứ và thương yêu rất là khó.
Tại sao nó khó?
Bởi vì sao? Cái người tu không có đủ, nếu mà mình hiểu nhưng mà mình không có đủ cái lực lượng á thì chắc chắn một điều là mình không có cái từ bi nhiều cho cái bản thân mình, thì khó mà có cái từ bi với người khác lắm.
Nghĩa là cái từ bi của bản thân mình á, là mình phải lo cho chúng sanh ở bên trong này nó tu, nó quy hội lên trên á, thì lúc đó mình mới thực hiện được cái từ bi đối với chúng sanh, là mình phải thực hiện cái quy hội của mình trước. Mình thực hiện cái quy nhất của mình trước, là tam giới của mình quy nhất á, thì lúc đó mình mới thực hiện được. Tại vì lúc đó ở dưới nó không có cái gì mà nó lôi kéo mình đi ngược lại cái sự thanh nhẹ đó. Tại vì nếu mà ở dưới nó còn trần trượt á, thì đương nhiên nó làm cho mình khó thực hiện những cái điều thanh cao. Mà ở dưới mà nó đồng nghe với mình, cơ tạng của mình nó quy nhất rồi đó, thượng trung hạ quy nhất tam giới rồi đó, thì lúc đó mình mới thực hiện được những cái gì mà mình muốn được. Rồi còn gì khác không? Quy hội tình người.
Nói ít thôi.
Ít thôi ha. Bây giờ qua cái xin mời.
Dạ, quy hội tình người thì cái quy hội thì em cũng đồng ý với chị Alice là quy hội là cái sự hội tụ và quy trở về là, thì cái em nhớ thầy có một câu là thầy luôn nhắc mình là khí giới tình thương và đạo đức á, là cái thể hiện cái tình người, là luôn luôn thầy nhắc mình là lúc nào là cũng đem cái tình người ra thì thể hiện cái khí giới tình thương và đạo đức. Thì theo em á thì em được biết là giống như là cái tình người là cái tấm thảm nền đầu tiên để cho mình, người ta nói mình phải chọn cái đạo làm người trước tiên rồi mới nói đến cái chuyện mà học cao siêu hơn nữa. Mà một con người mà mình không có chọn được cái đạo làm người, không thể hiện được cái tình người á, thì đối với em á thì cái căn bản đó đó, mình không thể hiện được cái tình thương tình người á, thì cái sự phát triển tu hành của mình rất là khó. Cho nên ở đây thầy nói quy hội tình người thì theo em thầy nhắc nhở mình là mình phải phát triển cái tình thương và đạo đức của mình ra, từ ở nơi mình phải hội tụ cái tình thương đạo đức, giống như mình phải thương mình trước rồi xong rồi sau đó mình gặp bạn đạo á. Như nãy em cũng đồng ý với anh Tươi là lúc đó mình mới gặp được bạn đạo, mình mới phát triển được cái tình thương đạo đức, và những bạn đạo cùng cái tần số phát triển cái tình thương đạo đức đó thì nó mới hội tụ về. Thì lúc đó thì giống như là một cái khí giới tình thương và đạo đức á, là chỉ có thương yêu thôi, và lúc đó mình mới thực hiện được cái tha thứ và thương yêu. Chứ bây giờ em thấy em cũng đồng ý như chị Alice, ai cũng có thể nói là tha thứ và thương yêu, nhẫn nhịn nhẫn nhục này nọ, nhưng mà cái thực hành rất là khó. Mình không phải là nói ở nơi mình mà mình thấy chung quanh nó rất là khó để mà đạt đến điều đó. Dạ em xin hết.
Cảm ơn Bảo Khanh. Thì Bảo Khanh có nhắc tới thêm một cái từ nữa, mà cái từ này nó cũng giản, là cái từ tình thương và đạo đức, là cũng là một trong những cái từ cao của vô vi.
Khó là
bây giờ là Bảo Khanh đi từ cái từ khó này qua tới cái từ khó kia, phải không?
Em tính để cuối cùng rồi ra rồi.
đi từ cái khó này qua cái khó kia, mà cái khó rốt cuộc là nó cũng quy về cái bên trong mình, cuối cuộc là cũng là bên trong mình nó chưa có quy nhất, cho nên mới có chuyện đó mình không có thực hiện được. Nói chung quy là tại vì mình tu chưa đúng mức thôi, cho nên mình tu đúng mức rồi mấy cái này mình có thể thực hiện được từ nhỏ cho tới lớn, từ từ mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Nên rốt cuộc là mình phải có cái tình đối với mình, đối có tình đối với chúng sanh bên trong mình. Mình phải biết thương yêu mình phải biết từ bi với mình trước, là mình đừng có bỏ mình. Là tất cả là phải, thầy kêu là đi vô là vậy, không có đi ra. Mà người ta bị tứ quan nó phỉnh, thành ra nó có lôi cuốn hướng theo ngoại cảnh, và bị cái sự động loạn bên ngoài nó lôi cuốn riết mình quên mình là vậy. Mình phải đi ngược chiều không à, cũng như mình đi lái xe ở thế gian mà người ta để đường này đi có một chiều à, mà mình lái xe ngược chiều mình chạy hoài thì riết có ngày nó cũng đụng chứ. Rồi giờ có ai đóng góp thêm không, câu đầu?
À, em bà, em xin đóng góp thêm một chút nha. Bà Khanh nhắc hai cái chữ tình thương và đạo đức á, thì thầy cũng có nói cái chìa khóa để mình về trời á, là cũng hai chữ này thôi à.
Trời, em hỏi
mình học rất là nhiều, mình học rất là nhiều, nhưng mà cái thực hành của mình á, mình phải mỗi ngày mình rèn luyện cho mình thôi, chứ không ai dám nói là mình cao tới đâu. Tại vì khi mà mình đã học được cái này sẽ có những bài học cao hơn để cho mình học tiếp tục và học hoài, cho nên không có ai mà có thể nói là mình đã học đủ. Cái hai cái chữ này mình học hoài suốt kiếp luôn. Tại vì khi mình học được một lớp mình sẽ có lớp khác nó thử thách mình hoài, cho nên phải học hoài luôn. Dạ em xin cảm ơn.
Cảm ơn. Có ai muốn đóng góp thêm?
Dạ anh Bảo cho em đóng góp không nào.
À, Mai Đức.
Dạ. Theo em hiểu thì cái như hồi nãy mình có nói quy hội là mình quy là mình trở về đâu, là mình trở về cái nguồn cội, cái gốc gác của mình. Còn hội là mình hội tụ lại để mình giống như là như thầy cũng nói là tất cả đều là con cái chung một nhà hết, cùng cha cùng mẹ hết, thì cùng là một nhà, cho nên mình phải quy hội lại, mình phải tụ lại với nhau để trở về cái nguồn gốc nguồn cội đó của mình. Còn cái tình người á thì theo em cái chữ tình như thầy nói là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, thì cái tình tất từ cái không đó mà có tất cả càn khôn vũ trụ, cũng như có con người của mình, là bắt đầu có chữ tình, là phải có cái tình yêu chân lý, tình thương của Thượng Đế mới có tất cả vạn vật về có mình. Thành ra cái tình đó nó rất là cao, mà mình phải trở về cái tình đó thì mình mới trở về được với lại cái gốc gác của mình. Mà cái người á, cái người giống như là thêm cái chữ người này nó rất là thiêng liêng, là bởi vì như mình cũng hiểu là cái con người của mình là tiểu thiên địa, mà đại thiên địa là cái bản thể của Thượng Đế, mà ngài là tạo cho mình cái tiểu thiên địa này là từ giống như là của giống như là ngài vậy đó. Cho nên mình cái sứ mạng của mình là mình phải làm sao mình trở về phục vụ cũng giống y như ngài, tức là mình phải trở về cái người thiêng liêng đó, chứ không phải là cái người bình thường.
Cảm ơn Đức, ai muốn đóng góp gì thêm không?
Cái bài này á, nó đi tới cái đức hạnh, cho nên mình không có nói trước tới cái tình thương và đạo đức nha. Tại đạo đức, tình thương và đạo đức cái chữ thì nó cũng phức tạp lắm, không phải là mình nói một cách đơn giản nha. Một chút xíu nữa mình sẽ quay trở lại chỗ đức hạnh, mình chỉ sẽ hỏi cái câu tình thương và đạo đức sao.
Bây giờ
cái này không phải đơn giản.
Bây giờ quy hội tình người sống đó đây, các bạn còn có gì đóng góp không? Quy hội tình người như Đức nói là cuối cùng là mình phải quy về họ, về cái nguồn cội đó. Nhưng mà trước khi mà mình muốn quy họ về cái nguồn cội của mình á, mình phải biết quy hội trong cái tiểu thiên địa này trước. Là trên nói với nghe, dưới nói trên nghe, tất cả là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, mình mới đi về cái bên trên được. Còn nếu mà trong cái tiểu thiên địa này mình chưa có giải quyết xong á, là mình không có đi đâu hết trơn á. Là mình phải trở lại đây, giải quyết xong. Là bởi vậy cho nên mình mới luân hồi nhiều kiếp là vậy đó.
Thầy dạ, tu bảo nghe. Thêm ý kiến nữa là em nhớ. Dạ xin lỗi em tưởng anh bảo. Thầy nói đạo đức là nhiều khi mình phải mở cái khối óc mình mở đó, giống như là
chút nữa mình trở về cái chữ tình thương và đạo đức, cái đó là cũng là cái đề tài lớn mấy không, chứ không phải
đúng rồi.
Bây giờ mình đang cái quy hội tình người nghe cũng là một cái đề tài lớn, đi từ nhỏ tới cho lớn, là đi từ trong ra tới ngoài. Ông Phật Thích Ca tại sao mà ông thành đạo? Ông làm cái gì mà ông thành đạo? Đức Phật Thích Ca làm cái gì mà thành đạo?
Dạ ông thấy cái chúng sinh rồi ông mới bắt đầu ông mới tự tu thì ông mới thấy thương được cái nỗi khổ của chúng sinh trong bản thể. Rồi mấy sau đó thầy theo em hiểu là Phật mới thấy được cái nỗi khổ của chúng sinh trong bản thể, rồi Phật mới phát được cái tâm nguyện là thi tu thành đạo, Phật mới độ cho chúng sinh, tất cả chúng sinh trong càn khôn vũ trụ.
Trời, Đức Phật làm
ở đâu thầy nói ở đâu?
Dạ trong cái phần thầy có giảng thì nói ông Phật ông thấy được cái coi như là thấy được cái nỗi khổ của chúng sinh, em nghe trong bài giảng mà em quên.
Rồi bây giờ trở lại đó, ông Phật ông làm cái ông thấy cái nỗi khổ của chúng sinh cho nên ông mới đi tu. Khi mà ông ra khỏi ngoài thành á, ông thấy người ta khổ quá mà không có giải quyết được á, ông mới tìm cái đường tu. Mà khi mà ông tìm đường tu á, ông làm cái gì để thành đạo?
Cái này nếu ai coi kinh A Di Đà thì biết.
Nhắc bài, nhắc tuần rồi hả? Ông làm cái gì mà để thành đạo? Cái căn bản là phải làm cái gì để thành đạo?
Ngồi thiền.
Ngồi thiền là đúng rồi, nhưng mà ngồi thiền mà làm cái gì để thành đạo? Chứ đâu phải ai ngồi thiền cũng thành đạo đâu. Ngồi thiền mà mình đi ngược chiều á là cũng không thành đạo đâu.
Ông chiến thắng được lục căn của ông.
Hả?
Ông chiến thắng được lục căn.
Chưa, cái đó là cũng là một giai đoạn thôi chứ chưa, chưa chút xíu rồi đó, cũng bắt đầu dính rồi đó.
dính rồi đó, gán đi chút xíu tới á.
Rồi khi mà ông Phật ông thành công rồi, ông để lại cái gì cho chúng sanh, để cho chúng sanh noi gương theo mà đi. Ông Phật khi mà ông thành đạo là đương nhiên ông phải nghĩ tới người kế tiếp chứ. Ông để cái lại gì cho nhân loại, cái thời của ông đó. Phật động đâu có để lại pháp tu, đâu có ai biết pháp tu nào của ông Phật Thích Ca đâu.
Đạo.
Ông chỉ truyền đạo thôi chứ ông đâu có truyền pháp đâu. Mà ông truyền đạo ông để lại cái gì cho chúng sanh?
Kinh sách của ông, kinh lực lượng.
Kinh.
Ông
để lại kinh gì?
Ông để lại kinh. Ông nói là sau này chúng sanh dễ tu nhất là niệm Phật.
Nhưng mà ông để cái thời của ông để lại cái kinh gì?
Kinh A Di Đà.
Mà trong kinh A Di Đà nó nói chuyện gì đâu nha?
Tu luyện ở trong bản thể của mình.
Như là ông phải chỉ cách làm sao, ông phải cắt nghĩa cái sự tổ chức của cái tiểu thiên địa này. Đồng ý là ông trời ông cho mình cái tiểu thiên địa, nhưng mà mình không có hiểu cái tổ chức nó như thế nào. Cũng như mình có cái xe mà không biết cái xe mình nó chạy làm sao á, làm sao mình lái nó được. Mình có một cái quốc gia mình không biết cái tổ chức của cái quốc gia mình như thế nào, nó có cái gì trong mình không biết, mình không có lập lại trật tự, làm sao mình biến nó thành một cái xá vệ quốc được. Thành ra cái trong cái cuốn kinh A Di Đà nói lại cái sự tổ chức của cái tiểu thiên địa này và của mỗi thành phần nó như thế nào, và cái cách nào để đưa tất cả biến cái tiểu thiên địa này thành một cái xá vệ quốc, lúc đó mới nói chuyện tới đắc đạo. Thành ra ông để lại cái cuốn kinh đó, nhưng mà ông để cuốn kinh đó, các bạn biết cuốn kinh đó nó dày mấy trang không? Cuốn kinh này gì đã, cuốn gốc đó, nó dày mấy dày bao nhiêu trang các bạn biết không? Bao nhiêu? Không có dày đâu, ông Phật ông để lại rất là ít. Nghĩa là nếu mà mình gom vô cái tờ giấy A4 á, thì nó khoảng 3-4 trang gì à? Nguyên cái cuốn kinh A Di Đà nó có 3-4 trang không, mà mỗi chữ của kinh A Di Đà nó cô động cực kỳ, cho nên người ta không ai hiểu nổi, cho nên chỉ tụng vậy thôi chứ không có hiểu nổi. Rồi bây giờ,
ủa, từ đâu ra mà có 3-4 trang A4 anh?
Cái đó kinh A Di Đà trong đạo Phật nó có thiếu gì, chỗ nào chùa nào cũng có kinh A Di Đà, chùa nào cũng
có, như một kinh vậy thôi.
hồi kinh vậy thôi.
Giờ nào cũng là có cuốn kinh này gì là hết trơn á.
Nó là một hồi kinh đó anh, nó là một hồi kinh.
À, nhưng mà nó không có nhiều, nó có mấy trang à. Rồi khi mà bề trên mà muốn cứu độ chúng sanh trong cái thời này, tại giờ mình thấy mấy ngàn năm rồi, tụi nó đọc mà không có đứa nào hiểu hết. Sao không hiểu được? Bảo đảm là không hiểu được. Cho nên
bây giờ anh bảo anh hỏi chứ không có ai hiểu đâu.
Thì bây giờ
hỏi không chỗ.
Rồi, dạ đúng rồi, tại vì em thấy em bây giờ em xin lỗi, em xin lỗi. Giống như kinh A Di Đà như em bây giờ em thấy một cách khác hơn là em hồi đó em cũng nghe thầy nói nhiều á, mà giờ em đọc trước, đọc sách để cho biết mấy cái chữ á. Em nghĩ kinh A Di Đà cái ngôn ngữ của anh chị làm ơn confirm có phải là không phải là cái ngôn ngữ thế gian. Bởi mình khó hiểu là vậy. Em đó nghĩ là từ gì ở trên chuyển xuống phải không chị? Do đó em nghĩ là cái này là
thì mà khi mà ghi lại thế gian á, ghi cái khởi điểm là bằng tiếng Phạn. Tiếng Phạn là cái tiếng xưa. Cái tiếng xưa lắm rồi. Sau này có người ta cũng chuyển qua tiếng Hán. Nhưng mà nếu mà thế gian mà đọc bài mà không hiểu á, thì bây giờ mình phải làm gì?
Chú giải như thầy mình chú giải.
Chú giải bây giờ ai?
Ai chú giải?
Ai chú giải bây giờ? Ai chú giải? Người mà không có
ông Tư, hình như ông Tư chú giải.
Ông Tư chú giải, ông Tư chú giải mà
đâu?
Ai chiếu cho ông Tư chú giải?
Đức A Di Đà.
Đức A Di Đà chiếu cho ông Tư chú giải. Ông Tư chú giải để cho mình hiểu rõ hơn, như là đem cái lời nói mộc mạc, không có văn hoa, để cho mình đọc mình dễ hiểu hơn. Nhưng mà nó vẫn là kinh điển chứ không phải là kinh đường. Mình không có điển thì mình cũng không có hiểu rõ được. Nó vẫn là kinh điển chứ không phải là kinh đường. Nhưng mà cũng đỡ hơn hồi xưa rồi. Bây giờ chú giải ra gần cả trăm trang rồi. Còn trong khi đó cái cô đọng lại có bốn trang à.
Hơn trăm trang.
Bây giờ mình tùy theo mình làm ngắn hay dài thì cũng khoảng trăm trang thôi. Thấy không? Thành ra cái đó
sẵn dịp cái nói về kinh A Di Đà đó anh bảo. Em có hơi thắc mắc bây giờ. Mình hay mỗi lần mình hay nói kính thưa chư vị bề trên. Em đang đặt câu hỏi cái thứ tự á. Chư vị bề trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy. Hay là mình đặt kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa chị Vị Bề Trên. Em không biết cái order, cái thứ tự nào là đúng.
Bây giờ
cái thứ Bề Trên là ai?
Bây giờ nói tới order đó, mình nói nội thầy với ông Tư không, mình cũng chưa biết cái order nó như thế nào.
Đúng rồi đó. Em đố anh bảo hoài.
Bây giờ cái order.
Đố bảo hoài.
Bây giờ giữa ông thầy với ông Đức Tổ Sư mình cũng chưa biết rõ.
Nhiều khó hơn.
Khó. Cái người mình cứ sắp theo thế gian thôi, cái người bắt mình ra là tổ.
Nếu mà mình nói theo cái trật tự thế gian á, nếu mà nói theo cái trật tự thế gian như anh Tư nói á, thì ở thế gian á, nếu mà nói về cái trật tự thế gian, người đi trước người đi sau á, những người đi trước là Đức Tổ Sư, cái người đi sau là Đức Thầy. Bây giờ mình nói về điển quang á là như thế nào, cái đó mình không biết.
Điển bàn
à. Cái đó mình không biết, mình không có biết à.
Cái này có mà nếu không ai không đi. Cái này có, em nói được.
Rồi, giờ Ly nói đi, Ly thấy cái gì
vậy? Để mọi người nói hết đi, em nói.
Rồi, có ai muốn đóng góp ý kiến gì không về vấn đề này? Cẩm Tú đặt ra một cái câu hỏi đó, giữa chư vị bề trên Đức Tổ Sư và Đức Thầy đó, bây giờ cái order như thế nào?
Anh Bảo ơi, cái đó em nghĩ không phải là cái câu hỏi của chị Cẩm Tú không? Mà hồi xưa lúc mà anh còn á, mình đồng ý với nhau trong ban tổ chức á, mình đã thống nhất là một cái cách giống như nói chuyện á, nhưng mà cái đại hội năm rồi á, khi mà tụi em lên để mà tụi em nói chuyện thì lúc mà tụi em nói kính thưa Đức Tổ Sư, Đức Thầy, chư vị bề trên thì ngày đầu tiên thôi, mới cái ngày đầu tiên đến trưa chiều là bạn đạo ở dưới feedback lại cho tụi em nói là phải nói chư vị bề trên trước.
Cho nên, sai, không có
đi
về trên trước.
Mình phải hỏi ngược lại với lý do gì mà yêu cầu cái đó.
Dạ, thì khi mà em vừa lên một cái á, là giống như mình đã thống nhất trong cái ban tổ chức như vậy rồi. Khi mà lên cái là ở dưới đây là mấy anh chị á, kêu bảo Khanh không Khanh, nói nghe nè, phải nói là Đức Tổ Sư rồi Đức Thầy rồi coi như phải đổi lại, nhưng không là phải chưa bị bề trên trước, chứ bạn đạo dưới đây người ta không chịu. Cho nên cuối cùng á, em nghe em nói, ủa vậy hả, vậy thôi vậy cũng được, thôi muốn nói sao cũng được, thì em muốn nói chuẩn bị bài trên trước.
Vậy là nó có câu chuyện đã xảy ra rồi phải không?
Dạ thưa xảy ra.
Dạ đúng rồi.
Cẩm Tú nói lên là
em bị lấn cấn.
Đợi Cẩm Tú nói không hết rồi nên mình tưởng cái câu hỏi của Cẩm Tú không, hay về cái câu hỏi đó là nó giải quyết một cái vấn đề đã xảy ra thiệt.
Dạ.
Rồi bây giờ các bạn nghĩ sao?
Pháp lý dù gì của mình cứ là tổ trước rồi thầy sao vậy?
Cái đó thì về mặt đời đó là không có gì chối cãi hết á, mặt đời là về đức tổ sư và đức thầy, cái đó là trật tự có trên có dưới. Rồi giờ chư vị bề trên với đức tổ sư à, phải không? Bây giờ cái vấn đề là người ta muốn đưa chư vị bề trên lên trước đức tổ sư phải không? Rồi.
Dạ đúng rồi anh. Dạ.
Rồi Elin nói sao?
Anh biết cái đó nào?
Chứ chư vị bề trên á, cái này là cái nghĩa rộng lắm á, anh Bảo ơi. Tại vì khó nói lắm. Tại vì chư vị bề trên là có những người đã tu cả mấy ngàn kiếp, mấy triệu kiếp rồi, mình đâu có biết. Cho nên năm ra đó, hai cái thể xác này xuống trần là lấy mượn cái thể xác thôi. Cho nên cái phần chư vị bề trên á, là có thể nhiều khi người ta tu còn nhiều kiếp hơn nữa. Mình đâu có thể xác thánh đơn giản như vậy được.
Rồi, bây giờ mình nói phải nói theo cái trật tự nào cho nó đúng.
Theo em thì chư vị bề trên trước thì đúng.
Chư vị bề trên
mình, của mình là pháp lý vô vi là cái lấy tổ là trước à.
Không phải mình nói pháp vô vi, pháp lý vô vi mình cũng sống với chư vị bề trên chứ mình đâu phải là một mình.
Đúng.
Thành ra mình đâu có thể mà không
nhưng
biết.
Nhưng mà nói bây giờ nói giá ví dụ như là con xin đảnh lễ chư Phật rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi sau đó là tổ thầy thì cái đó đúng á. Còn tự nhiên nói phan ngang là chưa gì về trên nó quá trời thiêng liêng cũng
quá trình trừng luôn
các cõi này cõi kia cũng quá trời.
Nghĩa là cái chữ chưa gì về trên là nó gom nhiều trình độ ở trong đó lắm không?
Dạ, nói hết luôn á.
Nghĩa là nó hết là tất cả những người chư vị ở cõi thiên liêng mà ở bên trên hết á, là từ thần thánh cho tới ông trời luôn á. Nếu mà mình nói chư vị bề trên là cái gì cao hơn mình á là chư vị bề trên.
Dạ nói cái tam thanh luôn rồi đó.
Thành ra mình nói vậy, nếu mà theo cái logic đó thì họ phải đồng ý là phải họ phải muốn, nếu mà hiểu như vậy á thì phải nói chư vị bề trên trước, tại chư vị bề trên bao gồm từ dưới cho lên trên luôn mà. À,
chị Liên có sẽ cho lý do đi chị, là chư vị bề trên là gồm
theo em nhớ
là Đức nói trước
rồi. Đức muốn nói
hả? Alo. Theo em nhớ là cái khi mà ở trên thiền viện dưới kia mà thầy
vẫn
thầy nói cái câu đầu tiên là thỉnh các vị quan thánh trước đó, rồi xong rồi thầy nói các vị bề trên.
Vậy hả?
Có cùng băng đó anh nghe lại cái câu.
Vậy là chữ gì thầy? Vậy là cái chữ chi gì hả? Chữ gì bề trên nó có cái nghĩa mà mình không có hiểu rõ phải không?
Dạ đúng rồi.
Cho em có ý kiến anh Bảo, cái này mình không có được bàn cãi, là tại vì nếu mà tính tới cái phần từ trên cõi thiên liêng nó có nhiều tầng giới, mà chư vị bề trên là nói một cái từ chung chung thôi, mà nó vừa gồm luôn cả các cái tầng giới bên trên nữa. Cho nên năm ra mình không có phân biệt được, là tại mình không thể bàn cãi được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là em có một clip của ở bên thiền viện, để nhớ các chị đó là ở thiền viện 20, chị hỏi thầy là tại sao lúc thầy nhắn giái á, có nói tới mà ông Kim Thân Cha đó có những cái đó nữa, thầy ông bà có lặp lại cái phần của thầy mà không chưa thấy cái thầy nói, thầy chỉ giải thích cái phần đó nhưng mà có lặp lại cái lời của thầy mà không biết là thầy có giá giống vậy không, cho nên em chưa có khẳng định là thầy nói. Cho nên khi nào mà thầy nói ra đó thì nó đúng, là tại vì bà nói thầy giá tại sao thầy nói như vậy thì em thấy thầy không có xác nhận lại cái đó. Nhưng mà nếu mà anh Sáng nói cái mà có quan thánh đó, thì em nói trước cho mọi người biết, tất cả các cái nơi, nhất là chùa chiền, thầy cũng có nói tất cả các nơi đó là quan thánh là đứng đầu, tại vì sao vô cửa trời là phải gặp quan thánh, cho nên lúc nào á ông thầy cũng tôn trọng cái đó. Tại khi ông tới một cái nơi nào đó đó, ông hay nghĩ tới cái đó, tại cái chỗ đó nó có cái kiến và xung quanh cái chỗ đó nó có rất là nhiều vong linh, cho nên ông có thể là ông thầy kêu cái quán thánh, quan thánh đế quân qua đó là để bảo vệ cho cái chuyện ở khu xung quanh đó.
Là bởi vì ông mới kêu đức quan thánh trước hả? Tại ông biết dạ, đức quan thánh là chuyên môn về cái vô vi là đứng đầu phải không?
Dạ, dạ, cho nên em nghĩ là anh Sáng nói là một phần đúng trong cái đó, chứ mình không có được, tại vì cái này mình không có được bàn cãi là tại mình chưa có cái clip gốc để mà thầy xác nhận cái nào trước cái nào sau, mình không thể bàn cãi. Đối với em cái gì mình không có là không nên bàn cãi.
Bây giờ mình không có biết trước phải không? Bây giờ
dạ, cái thì có một điều á, có một điều đó thì với thầy với ông Tư đó, thì có những cái clip mà em sẽ nói cho mọi người tự phân tích nha. Cái này mình cũng không có bàn cãi, em chỉ phân tích cho mọi người nghe những cái clip mà em có. Thứ nhất, thầy á, thầy nói là thầy là hoàng tử trên thiên cung. Mọi người biết hoàng tử trên thiên cung là gì không?
Con của ai?
Thái tử trên thiên cung á là cái gì không?
Là con của ai?
Là con của mấy ông ở trên thiên cung á, trong cái tầng trời á, các cái tầng trời tam thanh.
Mà thầy không có nói con của ai?
Tham thì trên tầng trời tam thanh thôi, thì con có Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi.
À, thì nếu mà trong trời tam thanh là một trong ba ông đó thôi.
Rồi, cao lắm, rất cao nha, nó nằm ở trên thiên cung rồi. Rồi, cái thứ hai nữa là đó, ông thầy có nói một cái clip ở bên Thiền viện Dĩ Kiên, nếu có ai có học cái khóa năm 1986, thầy có nói là có một cái clip nói lúc mà thầy đi lên chỗ Las Vegas, thầy, người ta có hỏi thầy có thể thầy muốn tiến tới ngôi vị Thượng Đế hay không? Nếu mà mọi người có nghe cái clip đó, em chắc chắn mọi người có nghe clip đó nói về cái trận đó, em nghĩ chắc trận nóng lắm ở Las Vegas. Rồi cái clip thứ ba đó thầy nói như thế này, thầy nói là Phật qua Thượng Đế có chút xíu chứ mấy, là tại vì Thượng Đế ở trên cái tam thanh đó là những người tu rất cao á, khi mà từ đó đi lên nó rất là dễ, đủ đức hạnh rồi là chỉ có qua thôi, thì ông thầy có nói cái đó. Nhưng trong ông Tư đó thì ông Tư kể lại cái cuộc đời của ông Tư á, từ cái lúc từ trên xuống dưới á, thì ông Tư là Cam Kiêu Bổ Hiệu, Cam Lâm Bổ Hiệu, hai anh em á, làm mưa làm nắng, làm mưa làm gió, là cưỡi rồng. Thì em nghĩ cái tầng giới đó đó cũng là trong tầng giới của phía trên cổng trời, nhưng mà em chưa có biết là nó nằm ở ngay tam thanh hay không. Thì cái đó ông Tư có nói, mà ông Tư rất là lập rất là nhiều lần trong cái kinh A Di Đà là chỉ nói nhiều về cái chức vị Phật nhiều hơn, là tại vì lúc mà Phật Thượng Thích Ca nói đó, Di Đà ơi đó là dạy ông Tư đó, thì kêu cái hồn trở về cái ngôi vị của Phật ở trên Phật giới. Thì cái đó em có nghe. Thì cái phần mà ông Tư á về cái Phật giới nhiều hơn, còn ông thầy thì tiến về cái ngôi vị Thượng Đế nhiều hơn, cho nên em nghe hai cái phần đó thôi, có suy nghĩ vậy thôi. Còn cái bàn cãi là em không có bàn cãi.
Ừ.
Em chỉ phân tích cho mọi người nghe.
Mình cũng có trình độ để bàn cãi cái đó. Cũng như chỉ có điểm, thầy nói chỉ có Thượng Đế mới điểm đạo thôi, là mới biết nói cái trình độ mình ở chỗ nào thôi, chứ không ai ngoài ra không ai biết được. Bây giờ tùy theo cái định nghĩa của mình về cái chữ mà chư vị bề trên, nếu mà mình nghĩ chư vị bề trên là tất cả những cái chư vị ở trên mình, từ thấp nhất cho tới cao nhất là lên tới Thượng Đế luôn á, thì đương nhiên mình phải nói chư vị bề trên trước, mà trong đó có Thượng Đế đóng rồi. Thành ra nếu mà vậy thì là cao lắm, đi từ thấp tới cao là gom hết á, thì cái chữ chư vị bề trên nó rộng rãi lắm, mà nó bao la lắm, thì nó phải đi trước rồi. Rồi sau đó thì nếu mà theo cái trật tự ở đời á, thì mình phải nói Đức Tổ Sư rồi Đức Thầy, chứ đâu có ai nói ngược lại. Phải không? Rồi, tiếp tục. Quy hội tình người. Sống đó đây, thì tất cả là ăn thua cái định nghĩa và cái sự hiểu biết của mình thôi. Thì nếu mà mình định nghĩa rộng rãi vậy, thì mình phải nói như vậy thôi, chứ không có nói cách nào hơn trong cái giai đoạn này. Rồi cái hồi cuối thời của thầy đó, không biết mình nói làm sao? Hồi thời mà còn thầy á, rồi còn thầy mình kính thưa làm sao? Kính thưa thầy thôi hả?
Chắc đức thầy quá, phải không?
Mình kính thưa thầy thôi, chứ mình đâu cần biết ai nữa. Rồi, thôi quên dù đó đi. Cái đó là cái tâm thành của mình đánh để hết chi gì về trên, thì bây giờ mình để chi gì về trên trước đi, cũng không sao. Rồi, càng khôn ban chiếu không giờ giấc làm sao? Tình người sống đó đây là ở đâu cũng có người hết, ở đâu cũng phải có tình người hết. Tình người sống đó đây trong càn khôn vũ trụ này. Rồi giờ càn khôn ban chiếu không về dứt làm sao? Nếu mà càn khôn...
Ý em nói là giờ Nhật quan Phật rồi Nguyệt quan Phật rồi, lúc nào cũng mấy rồi trời đất bao giờ cũng xoay chuyển đó anh.
Nếu mà càn khôn không có ban chiếu mà liên tục thì chuyện gì xảy ra?
Không có cuộc sống của trên thế gian, không có loài người, không còn
cuộc sống nữa. Sự sống ở thế gian này nó mất đi. Càn khôn mà không ban chiếu là cuộc sống nó ngưng à. Rồi càn khôn là cái gì? Trong bản thể mình càn khôn là cái gì?
Ừ, trong bản thể của mình nhé, càn khôn là bộ đầu vũ trụ đấy, cột sống ấy. Cho nên đây đã càn khôn ban chiếu không giờ dứt ấy. Tức là cái em nói trong bản thể của mình thôi, tức là cái tiểu thiên địa của mình ấy, mà cái bộ đầu mình nó không còn làm việc nữa thì là cái thể xác này nó tan, mình rời cái hồn, nó rời cái thể xác này rồi. Cho nên là phải luôn luôn ban chiếu không giờ dứt thì là mình mới còn ở đây, mình đang sanh tồn, học hỏi, tiến hóa. Thế xin hết.
Cái óc của mình mà nó ngưng hoạt động là cái cơ thể mình nó đâu có làm việc được nữa. Thành ra cái càn khôn á, là cái bộ đầu của mình á, là mình phải gom tụ sự sáng suốt lên đó, mình ban xuống cho tất cả các giới ở dưới, thì cái quốc gia của mình á, nó mới được tốt đẹp. Cái càn khôn là cũng như là bộ đầu, mà bộ đầu là cai quản hết, mà nó từ ánh sáng là từ bên trên ban xuống không à, thì cái bộ đầu nó ban chiếu xuống dưới tất cả những cái phần ở dưới trong cái tiểu thiên địa của mình là không giờ dứt, thì cũng phải giúp đỡ đủ thứ hết trơn. Mà cái ốc mà nó ngưng hoạt động là cái đó là kêu là chết, mà vì bộ ốc ngưng rồi đó. Cái bộ ốc ngưng cũng gọi là một cách chết, mặc dù là cái xác nó chưa chết, nhưng cái bộ ốc mà nó ngưng hoạt động là cũng kể như chết rồi. Đức hạnh tràn đầy lý chiểm siêu. Đức hạnh thì mình học hoài, mấy tuần trước là mình học cái bài đức hạnh, tuần vừa rồi học cái bài hạnh đức. Rồi giờ nếu mà nhắc lại hai chữ này thì các bạn nhắc nó rất là nhanh, nó không mất thời giờ nhiều ha. Rồi mình mới qua tới nguyên câu đức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu. Rồi giờ ai nhắc lại hai chữ đức hạnh đi.
Đức hạnh hay đức hạnh?
Đức hạnh.
Là đức hạnh mới đúng nha.
Đức hạnh hả? Đức hạnh là khác nữa. Hồng đức bảo hạnh là khác. Rồi ai nhắc lại đi. Nhắc nhanh đi, cái này đâu có mình học hoài mà đâu có gì đâu.
Em nhắc trước nhé. Đức là ở thế gian mình ấy là những cái việc làm mà nó tốt, giúp cho chung ấy. Không chỉ riêng cho người tu mà cho tất cả chúng sinh ấy. Thì mà tất cả mọi người đều nhìn nhận cái việc đấy là thiện lành, là tốt ấy, thì cái đấy là đức. Hoặc là ở tầng cao hơn ấy, thì là cái sự nhìn nhận của 9 phương trời, 10 phương Phật ấy, thì ở trên tầng cao hơn thì đấy là đức, là người có đủ đức. Còn hạnh ấy là ví dụ như mình, thầy nói là mình mong muốn tu sửa thì cái đấy là mình đã là lập hạnh rồi. Và lập hạnh tu hành, thầy có giảng lập hạnh tu hành kết quả nhanh, hoặc là hạnh bố thí, hạnh bồ tát, hạnh hy sinh, hạnh nhịn nhục, nhiều hạnh lắm.
Rồi cái đó gom gọn lại cái đức hạnh rồi. Bây giờ cái này á, đức hạnh không phải là thường, đức hạnh tràn đầy. Cái này là khác rồi đó. Khi mà nói đức hạnh tràn đầy, mình nói đức hạnh không cũng đủ khó rồi không. Bây giờ đức hạnh tràn đầy, các bạn nghĩ sao, làm sao mà đức hạnh tràn đầy, cỡ trình độ nào mới có đức hạnh tràn đầy? Thì cái này đâu phải nói cho người phàm đâu,
cái này là cao siêu rồi, tràn đầy là nhiều lắm anh, thì cái đó là cái trình độ như thầy rồi.
Trình độ
là làm được biển yêu rồi, chứ còn mình là đang sống trong biển yêu chứ mình chưa làm được biển yêu. Là biển yêu rồi.
Thành ra khi mà nói đức hạnh tràn đầy là chắc thầy nói thầy á. Yeah. Đức hạnh tràn đầy rồi là cái cỡ bậc mà có hạnh Bồ Tát đồ ghê gớm lắm, là tối ngày chỉ cái lo cứu độ chúng sanh không á. Đức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu là sao? Khi mà đức hạnh tràn đầy là cái lý nó chuyển siêu. Siêu là cái gì? Cái gì gọi là siêu?
Em thì những cái nó vượt
trong không mà có mới là siêu.
Cái gì mà nó hơn phàm mới là siêu.
Trong không mà có.
Chỉ cái gì mà nó hơn phàm á, vượt khỏi phàm á là siêu. Rồi lý chuyển siêu là sao? Tại sao khi mà đức hạnh tràn đầy cái lý nó chuyển siêu?
Thì khi mà ví dụ như đức thầy chẳng hạn, đức thầy giảng những cái chân lý mà cho chúng mình nghe thì nghe mình thức tâm, thì cái đấy là nó chuyển những cái mà phát triển ở tâm linh ở bên trong mình, thì cái đấy là lý chuyển siêu. Mình nhờ những cái lý của đức thầy thôi mà mình nghe và mình thức tâm thì chuyển đổi.
Mình đổi lên siêu hơn phàm,
thay đổi với phần tâm linh ấy. Cái đó là lý chuyển siêu.
Rồi các bạn đã muốn đóng góp thêm không về cái lý chuyển siêu?
Em có chiếm về cái câu này mà, tại vì
nguyên câu này nó
bảo nói có những cái nhiều khi muốn phân tích thì không dám phân tích, tại vì cái đức hạnh á, thì thầy nói một cái vế khác. Thật sự hạnh đức với đức hạnh theo em nghĩ nó cũng là một sự dùng từ của thầy thôi, nhưng mà cái đức hạnh á, thì em có một cái đức hạnh mà thầy có nhắc, thì trong đức là thầy có nói là đức là tu đạo, là cho cái cơ tạng mình quân bình thì cái đó là đức. Mặc dù mình có đã định nghĩa cái hạnh đức rồi nha, hạnh đức nó cao lắm, nó có nhiều thứ từ thấp đến cao, mình đã nói rồi mình không nói lại, chỉ nói cái đức đó thôi. Cái mà 19 thiên trời mượn Phật là cái đó là một cái định nghĩa khác thôi. Nhưng mà cái này là thầy nói là khi mà cơ tạng quân bình thì cái nhiên hậu mình mới thấy cái đức, nó thấy được cái hồi quang mình, cái hào quang của mình nó dồi dào. Thì khi đó thầy mới nói là khi đó là thanh khí điển của trời Phật giúp cho mình thực hiện được cái đạo đức đó, mình mới mở về cái hướng về đạo. Thì trong cái này á, có dính tới cái hồi nãy như Khanh với lại cái chị gì đó nói là tình thương và đạo đức nó có dính tới. Thì em sẽ cho nghe để hiểu được tình thương và đạo đức là gì nha. Tại vì nó rất là nhiều cái định nghĩa về tình thương đạo đức rất là cao, không có phải đơn giản nói một cái chữ tình thương đạo đức đơn giản đâu nha. Để cho một trong những clip này ha.
Con xin thầy dạy cho các con thêm biết được thêm những điều như thế nào là tình thương và đạo đức. Chúng con không thể đó, xin thầy ban cho thêm nữa. Không biết thương mình chẳng có thương được ai. Như chúng ta đang tu là chúng ta thương cái thể xác này, mà biết thương cái thể xác này thì biết cảnh hoàn nguyên vi của trong nội thức của chúng ta, chúng ta mới biết thương cái sự dày công của Thượng Đế, được cha của nhân loại đã vì chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào, thì chúng ta mới thức tâm và thực hiện những cái gì mà chúng ta có để ân ban cho những người chiến thống kêu bằng tình thương. Còn cái đạo đức mà tâm tư của chúng ta không quân bình, làm sao chúng ta làm việc vô cùng mà để cho mọi người khen chúng ta làm phải. Nếu mà chúng ta còn sơ đo, còn kỳ thị, còn chỉ biệt, thì làm sao chúng ta làm được cái việc mà để cho mọi người khen tặng chúng ta. Cho nên chúng ta có cái nhẫn mới thực hiện được. Đó. Biết ơn mình mới biết yêu vợ mình. Biết khám phá cái sở năng của mình mới biết thương yêu những cái sở năng khác đã bị kẹt. Thấy rõ chưa? Cho nên tình thương là từ trong ta mà ra. Mà tình thương có trật tự hay là tình thương có đôi môi được nói ra mà không thực hiện được là họ tự gạt họ bỏ cuộc. Chẳng gặp được ai đâu. Đó, những người bây giờ ăn cướp của dân, ăn cắp của dân, cũng nói tình thương. Rồi hậu quả của họ đi đến đâu? Bây giờ phúc lâm chung của họ thế nào? Cũng nói tình thương. Thấy không? Cho nên họ thiếu sót không biết thương họ. Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta thương cái thể xác này. Nó đã giúp cho tâm linh chúng có cơ hội học hỏi, giúp phần hồn tôi được tiến hóa, và tôi phải lập lại trật tự và tôi đưa bạn lên trong cái tiểu thiên địa này để nó hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó tôi mới chia sẻ luồng điển của tôi, tâm linh của tôi, kể cả vật chất sẵn có của tôi, mới là tình thương. Nào, còn cái đạo đức tôi phải quân bình. Nếu tôi quân bình, tôi có biết giá trị của đạo đức. Đạo đức nó không phải tôi nói đạo đức, một chúng sanh tất cả nói rằng việc đó là đúng. Bây giờ mọi người chúng ta hướng thượng thấy không? Anh cho ông trời đâu có gì lộn xộn, và thế gian cứ lộn xộn. Mà ông trời làm đạo đức nhiều hơn hết, để giúp chúng sanh có hoa quả, có thanh khí điển, qua sanh vạn vật để chúng sanh tiến bộ. Nhưng mà chúng sanh quên, không biết ca tụng cái đạo đức của Thượng Đế. Cái đạo đức đáng khen, đáng mến và đáng noi gương mà chúng ta cũng học. Và chỉ xuất hiện cái đạo đức của đôi môi mà cho cái bánh ta ăn cũng nói đạo đức, không biết làm, cho nên gây cái sự tai hại cho chính mình mà không hay. Cho nên cái phương pháp công phu này là lập lại sự quân bình cho chính mình và thấy rõ mình hơn, và biết sử dụng cái phần sáng suốt của chính mình mới thật sự có tình thương. Mình không biết sử dụng cái sự thanh tịnh sáng có của chính mình, làm sao mình thực hiện được tình thương. Cho nên chúng ta cứ nói tình thương và đạo đức, cũng không biết tình thương và đạo đức ở đâu. Là vậy. Từ ngày hôm nay chúng ta thấy biết lo buông bồ cho cái thể xác này, là chúng ta càng ngày càng mến cảm chúng sanh. Mọi người đã đóng góp cho chúng ta từ miếng ăn, mặc, có sức sống. Cái tình thương nó tới trước, khi chúng ta thực hiện tịnh thức. Nó đã có từ lâu mà chúng ta bị mê muội không hiểu, rồi đọc tài tâm tối, rồi tự ta là hay, ta là đất, rồi quên cái ơn nghĩa của chúng sanh, cũng như cái học ân của Thượng Đế đã ân ban của chúng ta, mới có ngày hôm nay tu ngộ. Càng hiểu mình nhiều, càng quán thông mình rồi, thấy rõ là Thượng Đế ở trong ta, tình thương ở trong ta, đạo đức ở trong ta. Mà nếu chúng ta chưa quán thông được thì không thấy tình thương và đạo đức ở trong ta. Cho nên mọi người phải trở về với họ để tìm ra chính chân tướng của họ, họ mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Trên một cuộc cách mạng bản thân khó, cách mạng bản thân khó hơn là cách mạng quần chúng. Cách mạng quần chúng dùng cái thế lực, dùng đôi môi xảo trá gạt người ta cũng được, nhưng mà cách mạng tự nó, cách mạng bản thân là khó, nó phải chứng minh. Nếu nó làm sai thì nó tự phạt bản thân, mà nó lập lại trật tự cho chính nó, là nó thật sự chiến, là chiến sĩ của cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế.
Tại sao tình thương phải có đạo đức?
Tình thương với cả đạo đức. Đạo đức là gì? Chỉ đạo là gì? Thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Biết thiện cũng biết mà ác cũng biết. Tự mình tiến tới kiếm đạo. Đức là trời đất người hợp tác. Mọi người phương trời bốn con vật nhìn nhận việc mình làm là đúng, tức là mình phải tu trời Phật mới chứng minh cho chúng ta và nhân loại mới chứng minh chúng ta. Mình hành đúng, thực hành đúng, không gian xảo, không lừa gạt thì trời Phật và nhân quả đều quy minh chúng ta, mới kêu là người đạo đức. Con người có cái xác, có cái con trời cho cái xác, có luật trời mang theo làm người, cái hồn mang quản lý cái xác mà không biết cái xác rồi trở nên ác, phá hoại tâm thân là người ác, không phải người hiền. Người xây dựng tâm thân mới là người hiền. Cho nên chúng ta đang tu đây là đã xây dựng tâm thân, thân tu nhiều ăn ít tiếng thân, cho ăn nhiều tu cũng được, nó cũng trở về cái giới ác mê hoặc không có phát triển. Còn chúng ta tu ở đây là ăn ít tu nhiều để mới phát triển. Thì thực chất của chúng ta nó mới lộ ra.
À, cái đầu nghe không nổi. Cái đầu thầy nói gì nhớ không?
Nhớ, em nhớ.
Nói sơ sơ đi.
Cái đạo là mình phải thương cái thể xác này. Mình biết cái huyền duyên ở trong cái thể xác này. Biết được ra cái nhân loại. Rồi mình nói đạo là phải quân bình, đức á, là, và cũng nói luôn thầy nói là không có được so đo kỵ thị dị biệt, và thực hiện cái chữ nhận thì mới có cái đức. Rồi mình khi mình yêu mình thì mình mới yêu được vợ mình, mình yêu được chồng mình, thì phải khám phá cái sở năng sẵn có trong bản thể mình. Thầy nói là cái đó là cái nội thức á. Tại sao Phật thành Phật là đi vô trong cái nội thức của ổng, vô cái bản thể của ông tu bên trong, chứ không phải. Cho nên tại sao con người ta lầm lẫn ở chỗ là thích đi bên ngoài. Ví dụ như mình nói như ở đời đi ha, dễ hình dung, giống như mình thi vô đại học, mình thi A là phải toán lý hóa, nhảy vô mà học môn thể dục, phải chung vô cái môn thể dục thì chắc chắn người ta bỏ lỡ cái sao. Mình có vô như ông Phật nói mình đi vô bên trong, mình chạy ra ngoài chắc chắn là mình đi được đường của ông. Thì đó là tu ngược.
À, lý chuyển siêu.
Rồi, lý chuyển siêu. Cái lý là cái gì thầy hay nói á? Siêu lý, triết lý, hay là minh triết, hay là những lời chân lý,
nguyên lý.
Thì mình hiểu được những cái siêu lý đó. Khi mà mình đầy đủ cái hạnh đức rồi á, thì khi đó cái lý mình mới đủ. Khi đó mình mới đủ hiểu hết những cái chân lý, những cái siêu lý bên trên cho mình. Như những gì mà anh chị dập đức thầy truyền hết ra đức trong mọi người, những cái đó là mình hiểu được hết những lời của thầy nói, hiểu từng lời từng chữ, cái đó mới là cái chuyển siêu cho mình. Tại vì mình hiểu được cái cao siêu của ông thầy, Tại vì từng lời từng chữ mà mình không hiểu hết thì đó gọi là chuyển chiêu.
Ừ.
Mình hiểu sơ sơ, mình nghe có một clip đó, mình nói ông thầy nói vậy không có đúng, một cái câu nói của ông thầy nó rất là nhiều cái định nghĩa, mà không bao giờ em dám nói một cái câu gì mà em định nghĩa một cái hết, em phải có nhiều cái em góp lại em hiểu được ông thầy nói gì, chứ không phải một cái duy nhất là định nghĩa một cái bực em nói.
Tại sao đó, mình phải cắt nghĩa tại sao mà ông thầy ông có nhiều cái định nghĩa khác nhau qua những cái lời thuyết giảng của ông, mình phải giải thích cái đó để người ta mới hiểu.
Đúng rồi, tại vì mọi người có trình độ khác nhau, từ học kiếp của họ khác nhau.
Thì mỗi người nó có một trình độ khác nhau, khi mà đến với thầy á, thì thầy chỉ cho thêm một chút thôi. Như là người trình độ thấp thì cái trình độ đó thầy cho thêm chút thôi. Chứ không có bao giờ cái người mà trình độ thấp mà thầy cho nhiều đến nỗi ngộp thở luôn, không có. Cho thêm chút thôi. Thành ra thầy đi khắp nơi, cũng một cái câu hỏi, một cái đề tài đó, nhưng mà nhiều người tới đặt câu hỏi, mà nhiều người đó, những người đó có những trình độ khác nhau hết nè. Cho nên mỗi lần mà đặt lại cái câu hỏi đó, mình tưởng là câu hỏi này đặt rồi, không cần đặt lại. Nhưng mà thiệt ra thầy lại bổ túc thêm, cho mình thấy thêm một cái khía cạnh khác mà lúc trước thầy không có cái cơ duyên để mà nói, để giảng. Thành ra cái vấn đề mà mình gom lại theo đề tài á, nó giúp cho mình hiểu rõ một cái vấn đề hơn, là thấy được mọi khía cạnh của cái đó, để cho mình không có quả quyết một cái chuyện mà nó rất ở trong một cái chỗ rất là eo hẹp.
Cho nên cái đó mới ra được xứ đạo vô vi
á. À, thì đó là cái mục tiêu của xứ đạo vô vi đúng vậy đó. Mục tiêu của xứ đạo vô vi là vậy, để cho bạn đạo khi dùng một cái từ gì đó là phải hiểu rõ cái từ đó. Chứ không phải là mình dùng một cách
có nhiều bạn nghe một hai cuộn băng họ dướng vô đó chấp
nữa. Dướng vô rồi đó thì rút cuộc mình bị kẹt ở trong đó, mình không có thông, tại vì mình hiểu có một gốc à. Rồi nhiều khi mình bị lạm dụng từ ngữ cũng có nữa. Nhiều khi mình nói, mình nghe thầy nói chỉ có một câu về cái ví dụ cái đơn giản nhất, thầy nói niệm thường niệm vô biệt niệm, thế bây giờ mình nói tôi cũng vô biệt niệm rồi, tại vì mình không hiểu rõ cái định nghĩa của vô biệt niệm là cái gì, mình mới dám nói vậy. Khi mà mình biết rõ, nghe hết những cái khía cạnh mà ở trong suối đạo nói thế nào là vô biệt niệm, mà mình hết dám nói là vô biệt niệm. Mà cái thường niệm không, mình đi chưa tới mà thầy nói nhớ còn khó hơn là niệm nữa, mà cái thường niệm mình đi chưa tới mà mình dám nói mình đi tới vô biệt niệm, cái đó là mình lạm dụng cái ngôn ngữ, là mình tự gạt mình, nó nguy hiểm. Bây giờ tới cái chữ câu chót là Nam Mô Lục Tự Ta Cần Học. Nam Mô Lục Tự thì có 6 chữ thôi mà ta cần gì phải học hoài vậy?
Trong Kinh A Di Đà thầy có nói tức là mình học 6 chữ thôi chứ học nhiều quá nó ngu. Nhưng mà theo em thấy thì tức là cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật ấy, tức là Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật linh cảm ấy, thì nó nằm nó bao trùm cả càn khôn vũ trụ rồi. Cho nên mình chỉ học cái 6 chữ này là nó đủ hết này. Mà thầy nói là vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp, còn thiền là làm một việc cho tất cả mọi việc ấy.
Ừ, đúng vậy rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình học cái gì đây? Thầy nói 6 chữ học thì 6 chữ cái nguyên lý đó thầy dạy rồi, học thuộc lòng rồi. Giờ cần học gì nữa?
Tu luyện.
À, luyện à, học luyện.
Vậy về không tu luyện cái chữ đó chứ.
Phải luyện làm sao mà bây giờ mình ông thầy ông đã chỉ rõ cái cách luyện rồi, bây giờ mình phải luyện à, mình luyện xong rồi mình học cái gì nữa. Nó có nhiều chuyện lắm chứ không phải như đó, là cái nguyên lý nó vậy nhưng mà nó khai triển ra nó biến dạng là vô cùng. Cho nên những cái gì nghe, ai mà nghe băng nhiều á thì sẽ thấy ông thầy mỗi lần ông nhắc tới Nam Mô Di Đà Phật á là một chuyện khác, mỗi lần ông nói tới niệm Phật á là thêm một chuyện khác, gom lại không biết mấy trăm mấy ngàn cái khác nhau, nhìn là nó biến quá vô cực vô biên. Thành ra bởi vậy thầy mới nói là cũng Nam Mô Lục Tự 6 chữ, nhưng mà mình cần học hoài, càng học là càng hiểu. Bây giờ nói thiệt mà biểu nói hết những cái gì mà liên quan tới cái niệm Phật đó, tôi nói không nổi rồi, tại nó quá nhiều. Bây giờ đang gom không là thấy quá nhiều rồi,
không biết chừng nào mới hết
á. Không biết chừng nào mới hết, nó gom hoài nó còn hoài á, dễ sợ vậy đó. Chứ mình không có thấy, tưởng là 6 chữ đơn giản phải không, chỉ có nam lửa mô không khí, cái đó là căn bản, nhưng mà nó biến quá vô cùng, mà mình chưa có học hết thì mình cần phải học, là cần phải học đạo nhiều hơn. Vì mỗi tuần mình học đạo thì gắng từ từ, cơ hội mình cũng nhắc từ từ. Rồi giờ mình đã Không biết các bạn có cần đóng góp gì thêm về cái câu chó này không?
Ông Tư hình như có nói hai câu này. Nam mô từ ấy hơn sâu, cái đạo nghe qua phải lắc đầu á.
Tại sao?
Nghe qua phải lắc đầu.
Tại sao nghe qua là lắc đầu không đồng ý, hay sao lắc đầu?
Là kẻ
cao siêu. Ông thầy ông giải thích là bái phục.
Nghĩa là hết ý kiến, nó một lắc đầu á là hai, có hai cái, một là hết
đúng
ý
rồi.
Kiến. Là quá cao siêu, nó vượt khỏi cái từng sức của mình lắc đầu hít hà nó. Cái này hay quá, lắc đầu vậy. Một là lắc đầu không đồng ý, không? Thì cái này chắc kẻ đạo nghe qua thấy thấm thiếu, chưa bao giờ được nghe cái này kêu mà hít hà đó, lắc đầu.
Không, có hai cái lời giảng của thầy. Thầy nói một cái, thầy nói là cái người mà không có tu cái đạo này á, là kẻ đạo á, thì nghe qua là không hiểu, lắc cái đầu không hiểu. Tu vô vi, tu vô vi á là lắc đầu là cái gì, nhớ không?
Lắc đầu là thất trùng la giống.
Đúng rồi, thất trùng la giống á, nó mở, nó khai mở đó, mình mới lắc. Mà thầy nói là ai cũng phải qua những cái thời điểm đó, nếu ai không qua là không có đúng.
Ai không qua là chưa thở vô tới bên trong á.
Chưa thở đủ, còn thiếu.
Nếu mà không thở đủ, nếu mà mình muốn giữ eo sao mình thở đủ?
Thì phải chịu hy sinh cái eo, hy sinh cái bụng, còn thêm cái nữa.
Nếu mà hy sinh cái eo thì hy sinh cái áo dài đâu có được, áo dài mới may mà.
Đâu có. Còn cái hy sinh nữa.
Chị hy sinh.
Em hy sinh rồi chị ơi, bây giờ Tú biết mẹ này, Tú biết nè.
Đâu có tụi em á thở.
Dạ đúng rồi, chị nói là mình thở được.
Dạ nhưng mà đúng. Đến khi mà đại hội á, đến bắt đầu đại hội là đai ép thấy mồ luôn á chị Eo Ly.
No.
Mình đã ép nhưng mà
cái... Nói một cái nguyên lý của ông thầy nè, anh Bảo Trâm nói cái một cái triết lý thầy vậy nè, mình lớn rồi đâu có ai đi coi mắt đâu. Cái bài kia bà nói thầy ơi mặt dị xấu, thầy nói ai đi coi mắt. Ai coi mắt bây giờ đây có ai gặp tao không?
bây giờ mình phải nhắc lại tại sao cái bụng bự nó quý ở chỗ nào. Cái bụng nó gọi là cái bụng gì? cái bụng mà thở pháp luân thực diễn á, trong du di kêu là cái bụng gì mà nó có hữu ích gì?
Bụng điển
à? Bụng điển mới có hữu ích gì? Bụng điển nó chứa cái gì trong đó? Chứa điển. Rồi cái điển nó hữu ích chỗ nào, khi nào?
Thầy nói đó là kho lương thực đó, em có ra cái bài đó. Khi mà có chiến đó, có vấn đề gì xảy ra thì mình sống được từng lễ.
Cái đó là cái kho lương thực của mình á, là khi mà có chuyện gì đó mình chỉ cần hít thở không là mình cũng đủ sống, là nhờ cái kho lương thực đó. Nếu mà cái kho nó cạn quá, nó mặc áo dài được thì nó không có lương thực nhiều.
Nhưng mà còn cái Đình Bảo ơi, còn nhiều khi người ăn nhiều bụng nó cũng bự nữa.
Bây giờ làm sao mình phân biệt nữa giữa cái bụng bự ăn quá lố với lại cái bụng điển nè?
Đúng rồi đó, cái đó hay đó.
Làm sao mình phân biệt được?
Dạ, bụng lương thực là cứng, bụng mà ăn nhiều là cứng, còn bụng điển là nó mềm.
Đúng mà... rồi. Cái
bụng mà điển á mình xẹp sát vô được, còn cái bụng mà ăn nhậu á là nó xẹp vô không được, nó khác nhau chỗ đó. Thành ra bây giờ muốn thử cái bụng điển hay là bụng ăn nhậu thì biểu hít vô, ép sát cái bụng vô coi nó vô tới đâu là biết. À
sao không nổi, tại ăn nhiều quá
cái nó mở không à, sao nó vô. Còn cái bụng điển là cái hơi nó khác, còn cái kia là mở không, sao ép được, ép nó bể mở thì sao. Rồi
sáng dịp anh chị cho em hỏi cái này luôn nha, tại vì em anh xin lỗi bạn đạo luôn, tại vì em đang định có câu thắc mắc nữa nha, là khi mà mình đi từ phần hồn mình đi ra là mình đi xuống đúng không, rồi bây giờ làm cách nào để biết khi mà mình trở lại từ hạ giới lên trung giới, anh chị có thể trả lời giùm em.
Cái đi bên trong bản thể hả?
Dạ đúng rồi, em có một cái câu trả lời mà em biết đúng không? Em muốn confirm lại.
Cái phần hồn mà khi mà nó vô bản thể nó đâu có ở hạ giới.
Dạ không, anh Bảo Yếp nói là mình đang cái hồn, cái nó lộn, em sẽ lỗi dùng chữ sai. Cái vía mình xuất đi đó anh Bảo, mà đi từ cái tim đi xuống, xong rồi làm cách nào để mình biết cái vía mình đi từ hạ giới lên lại cái trung giới. Mình phải đi một vòng bản thể phải không anh?
Đi hết bản thể thì mình phải coi nó thấy cái gì khi mà cái dĩa nó thấy
cho em trả lời hay cho em hỏi cho em nói có đúng không nha. Tại vì
em đang nghĩ là em đang tới trung giới là tự gì cái lần này em đi là có trong cái gì em nói là có cái ông chồng em theo, giống như có cái ông đâu đi theo em, ông chỉ em nói là chẳng hạn như ô ông nói cái nhà này ông như là có người là tour guide cho em vậy đó, ông còn kêu em tới em lại thấy cái giống như là từ cái hạ giới đi lên em thấy bây giờ là giống như là nhà cửa nguy nga đẹp đẽ hơn á, rồi em thấy cũng nhiều người, em cũng lại cái biển đó nhưng mà cái biển này biển khác, em thấy nhiều người lắm nhưng mà họ rất là trật tự giống như là rồi cái họ ổng kêu em đi đến nói chuyện với một cái người kia thì em vừa mới đến thì mấy người kia sợ quá họ bỏ chạy, em không biết là tại sao em bị cái gì mà giống như là em thấy cái người đó mấy cái con người đó thấy em cái bỏ chạy, em chưa biết là tại sao nhưng mà cái người mà trong em nói là cái người chồng đó, cho là cái người chồng nói là ô đi đến hỏi người ta cái gì đi, thì khi mà em đến gần thì cái cặp đó bỏ chạy, em nghĩ hai người đó bỏ chạy. Nhưng mà em thấy là sáng sủa hơn, thấy trời hơn chứ không có tối thua giống ở dưới kia.
Nhưng mà lúc
đúng hơn.
Cái này lúc hai cái này hơi nhập nhằng đó anh Bảo ơi, hai cái này hơi nhập nhằng.
Trả lời đi.
Chị hỏi em thấy biển là thấy sao?
À biển á chị, cái biển đó giống như là cái biển thường giống như là một cái khu du lịch đó, kiểu như biển đẹp vậy đó.
Biển Hawaii
rất là nhiều người mà rất là trật tự.
Hawaii
luôn. Giống
biển Hawaii không?
Dạ không giống luôn, không giống những cái biển em đã đi qua. Nhưng mà em thấy rất là nhiều con người.
Thấy màu chưa?
Nước màu gì?
Thấy nhiều rồi, thấy tại vì thấy con người lố nhố nhiều lắm chị. Nhưng mà đủ màu sắc.
Nước màu gì? Nước màu gì?
Nước biển á, nước biển màu.
À vẫn màu xanh đúng rồi, biển thì vẫn màu xanh.
Rồi thấy cái nhà nằm ở đâu?
Cái nhà em nằm phía bên tay trái, nằm phía bên tay trái chị, nhưng mà rất là nguy nga. Cái này em nhớ, em nói để em phải nhớ, để em báo cáo lại với anh chị để cho hỏi cho đúng không á. Thì em để cho cái tâm em nó nhớ vô chút xíu đó. Tại thấy cái nhà
ra khi mà mình xuất giá đi trong bản sản á, nó bị cái tề luân hư cảnh nó biến dạng rồi đó. Nó không có bao giờ chính xác hết á. Nó bị tề luân hư cảnh nó biến dạng, nó biến đổi hoài ra nó, mình không có thấy được cái sự thật. Mình biết là đại khái là nó ở khu nào vậy thôi, chứ thành ra mình nhiều khi mình thấy hình ảnh này hình ảnh kia nhưng mà cái hình ảnh nó không có sự thật, nó bị biến dạng rồi, thành ra mình chỉ biết cái là mình đang đi trong bản thể vậy thôi, chứ cái đó mình cũng không có nên để ý lắm.
Đúng rồi đó, tại vì trong cái clip mà chị làm rồi nhưng mà tại cũng chưa ra, là tại mấy cái khác hay hơn chị mới cho ra, khi ra là em sẽ hiểu nhiều. Cái biển đó, thường thường hay nói tới tứ hải, có nhiều người thấy còn nhiều chuyện hay hơn nữa. Cũng như chị thì chị khác, nhưng mà em khác, nhưng mà cái biển á là không thể nào mà dính tới cái đề sao được. Sao là khi đó em bay qua cái chỗ, cái phần tới lên tới cái ngực rồi em mới thấy sao.
Dạ em chưa thấy sao.
Vậy là vẫn còn tứ hải.
Em biết cái bụng, em biết cái bụng mà.
Vậy
em
là
mới từ dưới đi lên, em biết.
Vậy là còn đang ở tứ hải.
Em đang cái bụng, em biết em ở cái bụng luôn á. Nhưng mà em ý em nói là khi em đi ra là em đi có mình. Ý nói kỳ này là em có một cái ông đi theo mà người ta nói giống như là
ông vía,
nói là cái này là ông chồng của em. Ông vía, em biết là có người dẫn em đi, kỳ này lại có người dẫn em đi, muốn confirm với anh chị là em biết là bây giờ em chắc em đang được đi lên á, theo như em nghĩ trong đầu em chắc em đang được đi lên á, bởi mới có em đi được hai người chứ không phải còn một người nữa mà cô đơn.
Em đi hay là em đi hay là em bay?
Dẫn bay chị, giống như là em thấy giống như phải là bay, nhưng mà cái không biết là cũng như là em đứng trên cái một, em đứng cái level của em là trên những cái người mà đang ở biển mà là người ta đang ở biển, những con người ở biển mà rất là nhiều.
Hiểu rồi. Và nằm ở dưới đó, nằm ở dưới tứ hải. Tại vì dưới tứ hải, gần dưới xuống dưới đó nó có cái chủ trùng đài nữa. Chứ đó cho nên em nhìn em thấy người ta, em cao hơn người ta. Lúc nào em cũng thấy người ta cao, em cao hơn người ta.
Dạ đúng rồi, em cao hơn người ta. Mà em cũng biết em đang ở cái bụng, em cũng đang biết em chở được đi lên. Em cũng mừng là em được đi lên.
Khi mà em đi lên cái chim mà đó, lên tới chim mà lên, thầy nói là lên tới cái chỗ mà ngực phía trước đó, thì nó thấy cũng có thấy đứng cao hơn ta nữa. Cũng thấy trăng sao mà thấy cao hơn người ta, lúc nào mình cũng thấy nằm ở trên đứng cao trên người ta.
Đúng rồi, bây giờ em view em là trên cao, nhưng mà cái người kế bên em cũng cùng với em mới chỉ với em cái này cái nọ, như là chỉ cái này cái nọ cho em, giống như có người chỉ hơn. Như cái kỳ này em đi về, giống như em thấy em trở về mà giống như nó vui hơn á chị, giống như có người chỉ dẫn em nhiều hơn. Vậy xin lỗi làm mất thời gian bạn đã. Ok vậy được rồi, em cảm ơn chị.
Với lại em cũng nói thêm đó anh Bảo, tại những cái vấn đề mà về chim bao á, thật sự mà nói để cho mình biết được có cái tiến hóa trong cái việc tu hành của mình, để coi cái vía mình nó đi tới đâu thôi. Nhưng mà thầy nói với mình là không có nên đặt nặng nó, cũng như mình coi mình đi tới đâu, khi nó tự nhiên nó phát, tại vì nó đi hết bản thể rồi nó mới nó mới phát triển lên những cái chuyện khác. Mà chị mới nói đây, chị có nói là từ từ nó cũng sẽ có những cái phát triển tự nhiên như vậy, nhưng mình không có đặt nặng nó, mình không có được rút nó vô chỗ đó hoài.
Tại vì nó bị biết, không có thể tin nó được, thành ra mình để mình biết, mình thấy vậy thôi, mình biết là vậy thôi, chứ không có gì quan trọng. Rồi bây giờ tới mình xong cái bài thơ này rồi ha. Rồi tuần rồi có Qua muốn đặt một cái câu hỏi gì về Moni Châu đó, xin mời Qua đặt cái câu hỏi lên. Qua ơi.
Tại vì đó em muốn, dạ em lên đã. À, tại vì đó em nghĩ là thầy nói, theo như thầy nói thì ba năm thì mình thấy được cái tánh của mình. Rồi nhưng mà em muốn biết là ví dụ như là khi mà mình thấy được ánh sáng là Moni Châu xuống giữa trán, phải không bảo?
Vì ở đó thì ra bây giờ mình mới biết mình phải định nghĩa lại cái gì gọi là Moni Châu. Tại vì cái chữ Moni Châu đó nó có ba chữ à, mà chỗ nào cũng nói hết trơn á. Mà khi mà mình chỉ biết cái Moni Châu là cái ánh sáng không á, là cái sự hiểu biết mình nó quá hạn hẹp. Cho nên khi mà mình dùng nó nhiều khi mình không hiểu nó.
Tại vì em nghe trong băng thầy và thầy có bạn đạo hỏi thầy là khi mà thấy ánh sáng phát ra thì thầy nói đó là
thì nghe có khúc đó thôi à, không có nghe mấy khúc khác, không có nghe được mấy khúc khác, mấy khúc khác.
Giống như em muốn biết là thí dụ như mình đã thấy như vậy rồi thì mình có thể nhìn được thấy cái tấm mình hay không?
Không, cái đó thì mình phải trở lại cái vấn đề thấy ánh sáng với Moni Châu. Thì bây giờ cái vấn đề là nghe, thường thường mình nghe băng nghe, mình nghe có một khúc mình hiểu có bao nhiêu đó à. Mà cái chữ Moni Châu này á, nó rất là cao siêu mà nó rất là rộng. Mình phải hiểu rõ cái sự cấu trúc của Moni Châu như thế nào, nó đi từ điểm nào tới điểm nào, và Moni Châu dùng để làm cái gì. Thì lúc đó mình cái sử dụng danh từ á, mình không có dùng cái danh từ như Moni Châu, nhưng mà mình khi mà mình nghe mà thầy nói, bạn đạo hỏi thấy ánh sáng, thầy nói Moni Châu á, với cái mục đích gì mình cũng phải hiểu nữa. Chứ không phải là mình nghe có bao nhiêu đó mà mình nói bây giờ tất cả những ánh sáng mình thấy là Moni Châu á, là nó không có đúng. Bây giờ hỏi lại Qua có biết cái những cái gì khác hơn về Moni Châu không, ngoài cái ánh sáng đó?
Không, em chỉ muốn biết là khi mình thấy như vậy đó, khi mình thấy được ánh sáng rồi đó.
Không, cái ánh sáng nó có nhiều trình độ lắm, thành ra khi mà mình nói vậy là mình tưởng cái ánh sáng đó là cái gì ghê gớm lắm. Tại bởi vậy anh mới đặt cái câu hỏi là cái ánh sáng là cái gì, mà Moni Châu là cái gì, để cho Qua hiểu rõ hơn cái ánh sáng đó là cái gì. Mà ánh sáng nó nhiều dạng lắm, mình phải biết ánh sáng nào là ánh sáng nào, chứ không phải cái ánh sáng nào nó cũng giống nhau. Thành ra cái đó nó chính xác lắm, chứ nó không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Nhắm mắt thấy ánh sáng, thành ra cái đó nó nguy hiểm lắm. Thành ra phải coi chừng, có nhiều khi ánh sáng cũng ngũ hành cũng có nữa. Có nhiều khi ánh sáng bên trong mình cũng ngũ hành bên ngoài, mà nhiều khi ánh sáng cũng ngũ hành bên trong mình nó phát ra nữa. Thành ra nó nhiều chuyện lắm. Thành ra khi mà mình nói tới ánh sáng là phải cẩn thận ghê lắm, là mình phải đào sâu ghê gớm lắm. Cho nên muốn đặt câu hỏi là vậy á, khi mà mình chưa hiểu rõ là mình khoan nói tới mấy cái vấn đề ấn chứng mà thấy ánh sáng gì đó, mình phải nghiên cứu cho kỹ. À, những cái bài về Moni Châu rồi có đưa lên rồi mà, thành ra ít nhất cũng phải biết cái căn bản về Moni Châu là như thế nào, và cái ánh sáng nó bao nhiêu loại ánh sáng mà nó khác nhau nó như thế nào, chứ không có thể mà nói sơ vậy là mình nói được đâu. Rồi bây giờ nếu mà
em chỉ muốn biết là khi mà nếu mà mình thấy ánh sáng rồi, nghĩa là mình thấy được mình rồi.
Không có, đâu phải là bởi vậy. Qua vẫn chưa hiểu cái ánh sáng là cái gì, mà nhiều cái loại ánh sáng khác nhau Qua cũng chưa biết nữa. Qua thấy ánh sáng mà Qua biết ánh sáng là ánh sáng gì không, từ đâu ra Qua có biết không? Mình chưa có khẳng định được mà, làm sao mình nói mình thấy tánh. Thành ra mình cho nó cái ánh sáng đó là đủ rồi, bây giờ cái đó nó có được cái gì, mình mà không biết cái ánh sáng đó là cái gì, nguy hiểm chỗ đó đó. Thành ra người tu không phải mình Qua, là nhiều bạn đạo bị lắm, là mình bị mình lạm dụng cái từ ngữ, tại vì mình không hiểu rõ, mình không có nghiên cứu. Thành ra bây giờ Qua chỉ biết là thấy ánh sáng, thấy vậy thôi, chứ không biết ánh sáng là ánh sáng gì, từ đâu ra. Cái nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó đó. Mà ánh sáng là...
cho em đóng góp chút được không? Tức là em đóng góp cái kinh nghiệm của em. Thì mới đầu tu là lúc đầu là nó ra những cái lốm đốm trắng, hạt nhỏ nhỏ này, nó cứ bay trước mắt, mở mắt cũng thế, nhắm mắt cũng thế. Thế là nó như cái chùm trứng cá, rồi sau nó gom lại nhỏ xíu, nó nhỏ nhỏ chút xíu.
Mà chấm chấm nó kêu bằng cái gì?
Hà sa.
Hà sa.
Sau là em thấy nó gom lại nhỏ xíu, một đốm nhỏ lắm, như hạt gạo nhưng mà sáng chói. Mà nó sáng lâu lắm, mở mắt cũng thế. Thế rồi sau đấy thì có một lần em gọi điện cho thầy thì thầy nói là con cái cục sáng đấy con cứ đi theo nó đi là rồi học được nhiều thứ lắm. Thì em không biết gì cả thì chỉ nghe thế thôi, nhưng một tuần sau là bắt đầu cái đốm ấy nó nhỏ, nó lớn này, nó cứ lớn dần ấy. Xong bắt đầu là cứ tứ thời nhá, tí ngọ mẹo dậu là bắt đầu cái cục đấy nó nhảy ra và nó sáng ở trước mắt này, và mình mở mắt nó cũng thấy, tức là nó cứ bay ở trước mắt này. Và thường những lúc đấy là em hay nhìn lên bầu trời, tại vì nó có cái nền trời là em nhìn rất là rõ. Thế sau này bắt đầu đến lúc ấy, mình khai triển được ngũ tạng ấy, thì là bắt đầu cái cục sáng nó đổi màu, khi thì nó lại màu xanh, khi thì màu đỏ, khi thì màu tím. Rồi sau đó em mới thấy, tức là nó là màu trắng là lúc ấy là mình rất thanh tịnh, nhưng mà hôm nào ấy, tự nhiên nó màu đỏ là em mới xét lại hôm qua em có cái chuyện gì đó là sân si là tự nhiên là thấy. Hoặc tự nhiên có một hôm em thấy nó màu tím thì em xét lại em mới thấy là thế là hôm qua có cái gì lo âu, có chuyện lo âu. Thì qua cái màu sắc ấy thì tự nhiên em thấy nó có một cái hay, tức là mình kiểm soát được cái tánh của mình. Thế rồi sau đấy thì càng ngày mình càng luyện ấy thì nó càng ngày nó càng to ra. Rồi khi mà cái ngũ tạng của mình nó cứ thông dần ấy thì bắt đầu là nó có cái ánh sáng ngũ sắc của cái đó nó cứ tỏa ra một chút ấy. Em nó chưa tỏa rộng nhưng nó tỏa một chút thôi, thì cái nó óng ánh ở xung quanh đẹp lắm, nó cứ lóng lánh. Thế nhưng mà sau đấy thì khi về Việt Nam thì mọi cái nó giảm bớt đi, giờ thỉnh thoảng mới thấy.
Nó bây giờ thấy không?
To bằng cái quả trứng cút.
Bây giờ mình biết tại sao mà cái khi mà mình luyện đạo á, mình phải giữ giới. Khi mà Thanh thấy như vậy á, là Thanh đạt tới một cái giới thanh nhẹ nào đó, mình phải giữ giới. Mà khi mà mình không giữ được cái giới đó thì nó tuột xuống á, thì nó mất hết. Thành ra cái vấn đề của du di quan trọng. Còn mấy người thỉnh thoảng thấy chút sáng vậy đó, không nhầm nhò gì hết trơn á, cái đó nó không có giá trị gì. Thấy sáng là phải liên tục sáng, mà nó càng ngày nó càng khai triển á, thì lúc đó nó mới có giá trị. Chứ không phải lâu lâu mình thấy nhòm, thấy nhắm mắt là thấy sáng chút xíu vậy là có cái gì đâu. Không có cái gì hết trơn á, cái đó là cũng như là zero, không có cái gì hết trơn á. Rồi bây giờ Eli có muốn đóng góp cái gì về cái vấn đề ánh sáng này không? Tại biết Eli có nghiên cứu nhiều về cái vấn đề này hơn mình.
Hồi nãy Thanh nói đúng.
Nhưng mà để em giải thích một chút nữa nhé. Tức là mình tu mà nó tới cái lúc cái kết quả như thế, rồi sau đó thì lúc đấy là em đang tỉnh khẩu. Thế rồi sau đấy thì thầy nói là thôi bây giờ con xả khẩu đi, con đi ra rồi đóng góp với bạn đạo đi. Nhưng mà sau này em thấy, tức là tại sao mà mình tới như thế rồi mà mình không tự xuất hồn ra được, hoặc là mình không xuất nó bía mình tự đi được ấy. Thế nghĩa là bên trong nó vẫn còn kẹt đấy, tức là hạ thừa với trung thừa của mình chưa khai thông hết. Nó chưa đủ lực lượng. Tức là em tỉnh khẩu nó đi lên cao và nó gom được cái điển thôi.
Nhưng mà mới gom lại thôi.
Đúng rồi. Cho nên ấy là cái thấy đấy chưa phải là chắc chắn. Trong cái quá trình rồi em về Việt Nam rồi em công quả, bắt đầu là về trên cho cơ hội để công quả với làm việc đạo, nó mới mở ra thì lục căn lục trần
rớt hả? Rớt không? Cái này là rớt đó.
Có thử thách không?
Nó mới tức là nó mới mở được cái tâm ra, chứ còn kia là nó có cái đó thôi, nhưng cái tâm chưa chắc nó đã mở, và bên trong mình nó vẫn còn có nhiều cái gọi là khu tự trị anh, mình chưa khai thông.
Thì đấy. Khi mà mình chưa khai thông mà mình ra mình đụng vậy bị thử thách mệt lắm.
Dạ. Dạ.
Cái thử thách lớn nhất của mấy người tu là dễ bị rớt lắm, là vậy đó. Eli nói đi.
Cái nói chữ Monica á nó khó lắm, không phải đơn giản mình nói một cách rất là dễ dàng đâu nha. Cái chữ Monica á nó khó lắm, mình tưởng là mình thấy ánh sáng là mình nói ô cái đó là Monica, không phải. Hồi nãy Thanh nói có hai điểm là đúng nhưng mà trật tự không đúng. Cái nhất Monica á thì mình thường thầy nói Monica, nhưng mà thật sự ông Tư thì nói là Monica, cũng nó là một cái lời cái xá lợi, và nó cũng là cái thanh thai để mình, cái hồn mình dựa vô cái thanh thai đó để mình đi
nhập vô cái đó.
Nhập vô cái đó để mà đi, tại vì thánh thai là chủ của hồn. Thánh thai là chủ của hồn ha, mình biết cái đó rồi. Rồi á, bây giờ mình nói cái định nghĩa cái Moni Châu hình, em có nói sơ thôi nha, chứ thực sự nó cũng rộng lắm. Nó là một cục điểm bay trước mắt ta đó, thì cái đó là của kinh A Di Đà. Nhưng mà mình chỉ hiểu đơn giản cái phần hồn dựa, cái Moni Châu nó kết thánh thai để phần hồn dựa trên đó mà đi ra để làm gì. Tại sao mình phải dựa vô cái Moni Châu? Tại vì khi đó mình thấy hết. Có những người đi không thấy là tại vì đi tới đó cái người ta dắt đi rồi thôi à, chứ không có thấy. Còn ông Phật cũng khác, ông khi ông có cái Moni Châu, cái phần hồn ông mượn cho cái thánh thai đó, ông đi thì ông thấy hết. Cho nên thầy ông nói á là ông Phật ông tìm cái ánh sáng của ông, mà cái ánh sáng của ông là cái Moni Châu á, là tại ông đi theo đó hoài, mà cái đó là phải là Phật mới được. Là tại sao? Bây giờ Elise mới giải thích tại sao. Khi mà khai mở ngũ tạng á, thì lúc trước mình có nói rồi, cái đề tài của tình trước nữa mình có nói là sau khi khai mở ngũ tạng á, có những cái ánh sáng khác nhau. Có những người thấy nguyên cái bầu trời màu đó, có những người thấy những cái đốm trắng, những cái đốm màu. Đó, tùy theo người. Có những người nói thầy ơi sao tôi không thấy con thiên nhiên cái vùng trời màu tím. Có người nói như vậy nữa. Nhưng mà có người nói tại sao con thấy có những chấm màu tím. Có những người nói con thấy những chấm màu vàng. Thì thầy nói á, trong cái khai mở ngũ tạng á, nó có năm sắc gọi là ngũ sắc. Tại khi mà cái ngũ tạng mình nó khai thông rồi á, thì cũng như gì mà em có giải thích á, là từ những cái chất nhớt trong cái xương của mình ra, khi đủ thôi hồn đủ, khi mà mình pháp luân chuyển đủ thì nó đẩy cái đó ra, nó đẩy đi lên trên bộ đầu, nó đẩy ra cái giữa trán, phóng ra cái giữa chân mày, nó phóng ra những cái đốm trắng nhỏ nha, những cái đốm màu sắc nhỏ là sắc. Ban đầu là ngũ sắc chứ không phải là màu sáng trắng nha, ban đầu là ngũ sắc gồm có năm màu ngũ sắc, và từ cái ngũ sắc đó đó, sau đó đó mới từ từ nó mới sáng, thật là sáng, sáng như đèn sứ đưa. Phải nói là cái đó là hà sa, là khi chiếc lên trời vẫn thấy, cho nên cái trật tự là phải từ cái màu sắc rồi mới tới sáng trắng, rồi sau đó nó kết lại thành cái đầu đũa, từ cái đầu đũa nó mới kết bự hơn chút xíu là cái đồng tiền, từ cái đồng tiền nó mới lớn to lên, nó mới lớn lên thành cái hộp dịch. Và thầy nói là cái cuối cùng là thánh thai nó kết thành, thì khi đó đó cái phần hộp dựa trên đó mà đi, thì mình như là một con cúp búp bê vậy, đi ra mình quay trở lại mình thấy, khi đó là ông Phật. Trước khi mình mở cái môn đi châu đó, cái phần hồn mình, cái môn đi châu mà kết thánh thai đó, thì mình trước tiên là phải mở mình cánh đài và mở con mắt thứ ba. Thì khi đó là đi ra đó, người ta mới thấy được. Phật ông đi ra ông thấy được. Có những người đi ra nhưng mà không có thấy. Cho nên cái môn đi châu nó rất là quan trọng. Không phải nói tôi thấy ánh sáng như vậy, tôi lên cái trình độ đó, tại sao tôi rớt xuống? Tại vì ông Phật ông luyện một cách coi như là chỉ ngồi ông luyện cái đó thôi. Mình đâu có đâu. Làm từng năm cũng hay lắm rồi, rồi sau đó mình ra là đi dính rồi, nó không có điều, tại vì cái kết Mưu Châu đó, cái kết cánh thai đó là rất là kỳ công, và nó rất là nhiều cái kỳ, coi như là mình nhiều kiếp mới đạt được cái đó là
phải thanh lắm mới có, nghĩa là
thanh lắm,
cực thanh mới có, còn mình dướng vô cái gì là mình không bao giờ nói tới cái đó được là cái gì, biết không?
Rồi bây giờ cho nghe ha,
rồi
cái này nó hơi dài nha.
Kính thưa thầy, theo cái phương pháp pháp lý của vi phạm quản lý Phật pháp thì theo Đức Công Tư nói rằng ai nắm được cái pháp ấy rồi thì sẽ được như Đức Công Tư. Dạ thầy, kính thưa thầy, nhưng con ở Mặt Xây, nhiều người cũng cố gắng tu tập mà đến bây giờ cũng chưa thấy có cái kết quả nào mỹ mãn như thấy được môn đi châu hay là xuất hồn hay xuất huyết. Thì chúng con truy tầm tìm kiếm nguyên lý, nguyên nhân nào chúng con không được như mục đích, ít nhất là thấy môn đi châu. Con xin thầy cho con biết.
Đó.
Cho nên cái phương pháp công phu mà đã cho rõ từ chi tiết một, mà hành giả nói rằng chúng tôi đã tu nhưng mà chưa có kết quả, cho nên hành giả phải cố gắng dòm lại lúc ông Tư đã nói rằng phải dày công tu luyện để giải sự mê dục. Nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục thì muốn đổi cái trượt đi tới cái thanh, thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh cái trượt để đạt tới cái thanh. Môn Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt làm sao được thanh. Thế nên trong lời dặn tu học có nói rõ, mà nhưng hành giả nôn nóng, ai cũng nôn nóng, nghe cái đó hay tôi muốn có liền, nghe cái đó hay tôi muốn bỏ tiền mua nữa là khác, nhưng mà không được. Đây là giải cái nghiệp quả của mỗi cá nhân, và người đó có hạnh hy sinh hay là không, hy sinh tánh hư tật xấu của mình không, nói cái tánh nóng nảy cũng chưa hy sinh được, làm sao thành đạt sự cao siêu ở bên trên. Cho nên chúng ta dòm lại ta, và xét ta hành đúng theo người truyền pháp đã nói cho chúng ta nghe chưa? Đúng theo cái hạnh người truyền pháp đã và đang đi chưa? Đó, lúc đó chúng ta mới xét tới cái vấn đề có được hay là không. Tại ai? Vì ai? Tại sao tôi không thấy rõ như vậy? Vì tôi và tôi cố gắng sửa hơn thì tôi thành đạt. Với chuyện đời cũng vậy. Muốn đi học, muốn một năm, ra nghề không được. Người ta nói 5 năm thì phải 5 năm. Mà 5 năm phải dày công, phải đúng thì đúng giờ tới lớp. Còn cái này muốn tu là tu, không tu là bỏ. Muốn nói tốt thì tốt, không nói tốt thì đời nói xấu. Thì tự nhiên là cái sự tai hại về với mình. Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự cho chính mình, phải thầm tu thầm tiến mới đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ chắc hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác thực hành thì không có bao giờ tiến tới được.
Rồi bây giờ trong cái cuộc băng này đó, thầy nói mình muốn có Mô Ni Châu á là mình phải hy sinh cái trượt của mình, là cái dục của mình, mà mình mới có được cái Mô Ni Châu. Cái Mô Ni Châu là nó thanh, mà nếu mà mình bị dướng vô cái dục á, khó mà tìm lại cái Mô Ni Châu lắm. Rồi Thành nãy muốn hỏi gì?
Có một cái này em không hiểu, tức là có một lần em thấy cái đấy là em đi trong bản thể thôi, tức là lúc ấy còn đang ngồi thiền ấy, thì em thấy tức là em này với vía bay bên cạnh này, với lại có bốn người con trai khoảng 18-20 tuổi. Em không biết đấy là ai, nhưng mà rồi tự nhiên bay đến cái chỗ đó thì nó có một cái tháp tròn mà nó giống như cái con xe của trong cái bàn cờ vua ấy, mà nó to lắm, nó cao to lắm. Thì em thấy có mấy cái chữ ở trên ấy, tức là trên cái cửa, tức là Minh Cảnh Đài, mà nó màu xám, nó xây mà tháp tròn. Thế rồi sau đấy thì cái ý em muốn thì tự nhiên là vía với lại bốn cái người kia thì chạy đến làm những cái việc mà nó có cái lạ lắm, tức là làm đúng như ý em muốn. Em thấy rất là thích, tức là ở đời ấy, mình muốn nhờ người này người kia làm, người ta làm không đúng như ý, nhưng mà đây làm đúng như cái mình muốn 100%. Em rất là thích.
Mà biết
nhưng mà cái đấy thì em không biết cái đấy là cái gì, em không hiểu.
Đứa con nó là cái gì không?
Không, em không biết. Không chỉ không. Chỉ thấy cả đoàn ấy bay cùng với mình.
Cái đó nó kêu bằng gì trong tiểu thiên địa, mình kêu là cái gì?
Có phải là tứ trụ hòa phân không anh? Là bốn vị bốn góc.
Bốn đứa con của mình nó tứ trụ hòa phân, nó mỗi đứa nó có cái tên, nó có nhớ tên tụi nó không?
Không, không không biết cái đó.
Em không biết tên tụi nó hả? Tên tụi nó dài lắm, khó nhớ lắm.
Nhớ đâu dài lắm, một tên vậy ít nhất cũng gần 8 chữ.
Cái đó là tứ trụ hòa phân, là bốn đứa con cũng như bốn ông tướng vậy, đứng giữ cái tiểu thiên địa cho mình á.
Phía trên đầu á, trên đầu.
Nhưng mà sao trẻ đấy anh, khoảng 18-20 tuổi?
Thì bây giờ mình thấy là phải trẻ chứ, già quá sao giữ được tiểu thiên địa này. Bây giờ đó, thì bây giờ mình thấy rõ là cái Mô Ni Châu là cái nó thanh vô cùng. Nó đi xa lắm. Khi mà thầy nói bạn đạo mà tôi còn thấy ánh sáng, thầy nói là gì, nó là Mô Ni Châu á, là cái đó là cái khởi sự của một cái ánh sáng của Mô Ni Châu thôi, chứ cũng chưa thật sự là Mô Ni Châu. Nếu mà Mô Ni Châu mình phải nuôi dưỡng nó đêm này sang đêm nọ, chứ không phải lâu lâu thấy nhá một cái gì kêu là Mô Ni Châu, là nói tôi đã được Mô Ni Châu rồi. Cái đó là mình hiểu sai rồi. Mình khó tiếng là vậy á, mình cứ dựa trên cái tôi đã thấy được chút ánh sáng là tôi đã có Mô Ni Châu rồi. Không phải có Mô Ni Châu là dễ đâu. Mô Ni Châu là phải luyện ngày này sang ngày nọ, mà phải khổ công mà luyện và phải giữ giới ghê lắm. Mấy người nào có vợ có chồng mà đố mà thấy được cái Mô Ni Châu kết thánh thai đã được, nói là phàm thai thì kết được chứ phàm thánh thai khó kết lắm á, phải không? Thành ra mình phải hiểu vậy. Khi mà mình bị trượt rồi á là khó lắm. Thành ra cái người tu á, thầy nói muốn lên cửa trời đó là phải trường chay diệt dục là vậy đó. Tại mình khi mà mình dính vô cái dục rồi đó là khó lắm. Mình giờ mình có ánh sáng mà mình dướng vô cái dục rồi, không biết bao giờ mình mới tìm lại cái ánh sáng đó. Khó lắm. Tại vì mình bị ô nhiễm rồi. Cũng như nhiều người nói tôi nằm kế bên ông chồng mà tối có ông vía xuất ra là cái chuyện nó khó.
Cũng có người có mà không biết đúng không?
Thì bởi vậy thầy nói nhiều đứa nó nói dốc hoài luôn. Nó nói là cũng như nó thấy cái xuất lên đêm nào nó cũng đi với ông tiên dắt dắt nó đi ăn thử á, là thầy nó lỡ nó dốc rồi nó phải nói dốc hoài suốt cuộc đời đi nói dốc không.
Rồi có người nói hay thượng đế luôn, gặp thượng đế nói thượng đế là nói thiên cơ hé lộ chút xíu là nói lên mắc cười không vui dễ sợ. Okay. Rồi dạ anh có một câu hỏi, ông Phật có kỹ thuật tu như thế nào để ổng được cái Moni Châu? Ổng có một cái kỹ thuật
nào để đạt được Moni Châu hả?
À? Thầy nói nha, cái còn ổng thì nhiều lắm, nhưng mà thầy nói cái này em có đưa lên rồi thì
chắc ổng cũng có nhiều kỹ thuật lắm chứ không phải một cái đâu.
Để nói thì đơn cử đi.
Thì bây giờ ổng đã đi vô rừng, ổng đã không có còn dính líu với ai nữa rồi, ổng tách rời ra rồi.
Rồi cái gì nữa?
Ổng tách rời ra thì ổng đâu có còn bị cái hạ giới nó lôi cuốn nữa. Ổng phải dùng bồi cái dũng chí của ổng thôi, chiến đấu với lại thú dữ trong rừng á. Ông Phật ổng đâu phải vô rừng ngồi yên đâu, thú dữ đầy hết, đủ thứ con nó bò tới ổng chứ đâu phải không? Trong đó có
con hình động mà.
Trong đó có cái con gì ghê gớm lắm, nó bò vô mình ổng, nó Elin thấy á.
Elin rít.
Không, con rít là cái con gì?
Rắn hả? Rắn hả?
Con rắn nó bò ngay cổ ổng á.
Sợ không?
Hả? Ổng phải ngồi yên chứ ổng cục cựa nó cắn ổng cá là chết liền á.
Dễ sợ lắm.
Ông phải thanh tịnh
chứ. Giờ Thanh với Tú đi, với anh Tươi, chị Hồng đi.
Bây giờ trở lại cái câu hỏi của chị Hoa nè. Giờ Hoa có hiểu Moni Châu là cái gì chưa? Hoa đâu rồi? Hoa mở mic cái rồi. Nói đi.
Dạ dạ em đây nè. Anh Bảo em không phải ý em không, cái câu em hỏi không phải là nói gì Moni Châu. Câu em hỏi là em muốn biết là tại
chúng
ta thí dụ như là khi mà đã mở thấy được ánh sáng, có nghĩa là trong băng thì nói là Moni Châu. Vậy thì mình đã thấy được cái tánh của mình hay chưa?
Không, cái ánh sáng không có nghĩa lý gì hết trơn. Cái đó là đối với cái trên đường tu học mà thấy lâu lâu thấy chút ánh sáng không có nghĩa lý gì, chưa tới đâu hết đó.
Mới khai mở chút xíu vậy thôi.
Khai mở cho mình nhá, chút xíu vậy.
Cái em muốn biết là như vậy thôi chứ không phải là em...
Nhưng là tại vì qua tưởng là cái ánh sáng đó là cái Moni Châu cho nên mới qua mới đặt cái câu hỏi đó là đúng. Tại khi mà mình có Moni Châu á, mình có những cái hiện tượng khác nó đi chung với cái Moni Châu, nhưng mà thiệt ra cái ánh sáng này nó chưa phải là Moni, nó là mới cái khởi sự của một cái cách tạo của Moni Châu thôi chứ chưa có đạt được Moni Châu, thành ra nó không có gì hết á. Không
có gì. Nếu như vậy thì đến khi nào mình mới nhìn được thấy cái tánh của mình?
Cái tánh á.
Bây giờ tại sao mình không thấy tánh? Mình phải đặt cái câu hỏi tại sao mình không thấy tánh là tại vì mình còn tâm tối. Khi mà mình đã gom tụ được cái ánh sáng của mình á, thì lúc đó mình sẽ thấy được thấy rõ cái tánh của mình. Mà cái tánh của mình có nhiều trình độ chứ không phải là thấy cái tánh phàm của mình á. Thì thầy nói tu 3 năm là bắt đầu thấy cái tánh phàm của mình, như cái tánh ghen ghét, cái tánh nóng giận, thì cái đó mình thấy. Nhưng mà thấy được cái nguyên lai bổn tánh của mình là chuyện khác nữa. Nên nó có nhiều trình độ lắm. Đi tới cái thấy hết cái nguyên lai bổn tánh của mình á. Bởi vậy ta mới nói minh tâm kiến tánh thành Phật là vậy á. Là lúc đó thành Phật rồi. Thế thành ra cái cuộc hành trình của mình không có thể nói vậy. Mình nói từ đây tới suốt cuối cuộc đời của mình là phải lo tìm cái sai trái của mình để sửa. Tại sao mà mình phải đầu thai trở lại thế gian? Là tại trong một kiếp người mình sửa không hết. Mình phải trở lại đây, mình mang theo cái tánh xấu của mình xuống đây để tiếp tục sửa. Kiếp này sửa không xong, kiếp sau đầu thai trở lại làm tiếp. Mà cứ liên tục như vậy đó, thì nó xương chất thành đống là tại vậy đó. Không phải trong một kiếp người là mình sửa hết đâu. Thành ra nếu mà dày công tu lắm nó quả may. Nhưng mà không có ai mà trong một kiếp người thầy còn phải tu 5.000 năm mà mình nghĩa lý gì.
Anh bảo anh cho em ý kiến ha.
À.
Cái chị Hoa nói cái anh thấy được cái tánh á, là anh bảo có nói cái tùy theo á, tùy theo cái tánh phàm rồi cái nguyên lai bổn tánh á. Nhưng mà thầy có nói một cái clip ở Los Angeles á, thì thầy nói là khi mình điều khiển được cái lục căn lục trần á, khi đó mình rất sáng suốt thì mình thấy được cái tánh. Cái đó là clip đó em có. Thì cái đó là nó cao rồi chứ không phải là đơn giản. Cái là kiến tánh rồi đó.
Nghĩa là làm chủ được lục căn trần đó là mình đã tự chủ rồi. Mình đi tới cái chỗ tự chủ rồi là cái quốc gia của mình đó là nó cũng như là gần như thống nhất rồi.
Thì à, đứng đó, trên ngũ hành đó nha.
Lúc đó là lục căn trần nó mới nghe mình. Còn bây giờ mình còn làm bậy nhiều cái, mình làm bậy mình còn hối hận là lục căn trần nó qua mặt chủ nhân ông, chủ nhân bà như chơi mà. Thành làm sao mà mình thấy được cái tánh của nó. Thành ra nó gạt mình á, nhiều khi nó gạt mình còn mình cũng không biết nữa. Thành ra cái con đường đi mà đi tới cái sửa tánh nó dài lắm, chứ không phải là mình nói ở mình đạt tới cái này là mình sửa xong tánh rồi. Nếu mình sửa xong tánh hết của mình là mình thành Phật rồi. Mình biết con đường
tánh
kiến tánh, mình tâm kiến tánh thành Phật, con đường nó còn dài lắm. Thành ra mình cứ tiếp tục mình dung bồi cái ý chí của mình để mình sửa tới đâu hay tới đó thôi. Chứ mình đặt là mình nói thấy cái này là sửa hết tánh là thấy hết tánh, cái đó không có đâu. Nó còn nhiều chuyện lắm. Thì mình muốn thấy tánh là dễ lắm. Những cái nghịch cảnh ở đời nó đến với mình, nó thử thách, nó đến với mình là để cho mình thấy cái tánh của mình thôi chứ gì. Mà nhiều khi mình không thấy, mình không chịu nhìn nhận, mình không chịu nhìn nhận là đại dục lục căn lục trần nó còn bào chữa, nó không nhìn nhận. Còn lúc nào mà mình trị được tụi nó, lúc đó nó mới qua, nó ăn năn sám hối, là lúc mình ăn năn sám hối kêu tụi nó nhìn nhận kỳ sau đừng có tái phạm nữa. Chứ phạm rồi tái phạm biết bao nhiêu. Cho mình để những cái nghịch cảnh, những cái thử thách để cho mình thấy tánh của mình, mà biết bao nhiêu người chịu nhìn nhận cái đó là cái sai của mình đâu.
Thì thầy nói có thêm một cái nói, thầy nói là tại vì mình có cái trí phàm cho nên mình không thấy được cái tánh. Còn mà những người còn mà mình là trí tiên á, là cũng như em nói là cái ý tiên á, thì nó có nhịn nhục và có cái sự phục vụ ở trong đó. Khi đó mình hiểu được cái chữ nhẫn nhục á, thì khi đó mình dễ thấy cái tánh lắm. Tại khi đó mình điều khiển được cái ngũ tạng của mình, là mình đứng trên cái ngũ tạng mình, là điều khiển được cái lục căn lục trần của mình.
Cái đó khó lắm mà, ra nó phải còn tu luyện nhiều lắm. Tại vì Eli nói cái chữ phục vụ, nhưng cái phục vụ của tiên á là không có so đó, không có ghen ghét, không có tranh chấp, không có tranh giành. Cái đó mới kêu là cái nhịn nhục của tiên. Còn nếu mà mình phục vụ á, mà mình tính toán là mình muốn tôi có cái vị trí này, ai đụng tới tôi là tôi đuổi ra, không được. Là cái đó không được, sợ người ta giành chỗ của mình đó là không được. Cái đó không phải là trong cái tinh thần phục vụ của một người tiên.
Thầy nói mình tu thành chánh quả là ở trung tiên là phải 600 năm. Trong cái kinh A Di Đà, 600 năm mới chánh quả trung tiên nha.
Mới cái trung tiên thôi đó, thành ra cái
cuộc trung tiên rồi á.
Thành ra cái cuộc hành trình mình bị còn vướng duyên nghiệp quá nhiều. Bởi vậy thầy mới nói duyên nghiệp đầy nhà là vậy á. Duyên nợ. Thầy nói gì? Thầy duyên nợ hả?
Thầy nói hả? Vợ con, vợ chồng con cái là gì? Em mới nói, em mới ra đó, có ai nghe không?
Yeah, nghiệp đầy nhà đó.
Nghiệp nợ đầy nhà.
Nghiệp nợ đầy nhà, thành ra mình tu á, mình muốn thoát á, là thầy nói mình phải giải nghiệp. Mình phải giải cái nghiệp ở trong gia can của mình trước rồi mình mới đi được, chứ không phải mình muốn nhờ cái pháp này là mình trốn mình chạy được đâu. Là mình tu là phải có nhiều chuyện làm lắm, mình mới đi tới cái sự thanh nhẹ được. Mà muốn đi tới cái sự thanh nhẹ, mình phải giải cái nghiệp nợ của mình. Cái nợ của mình phải trả. Mình trả chưa hết lòng, nó cũng theo nó đòi, mình cũng phải trả. Rồi cái nghiệp duyên của mình cũng phải tháo gỡ. Tháo gỡ từ từ. Lúc đầu ông chồng ông ép mình, bắt mình phục vụ đủ thứ. Sau đó ông bớt đi, ông không bắt mình phục vụ nữa, thì mình được thanh nhẹ, mình tu. Thầy nói có chồng, có con là mình phải phục vụ à. Phục vụ đủ thứ, ông đòi hỏi mình cũng phải phục vụ à. Mình đâu có thể nào từ chối được, ngoại trừ ổng muốn nữa thì thôi, đó mình được giải nghiệp rồi, hay là ổng đi rồi thôi, thì cái đó mình được giải nghiệp rồi. Thành ra cái nghiệp duyên của mình phải giải, nghiệp tu là mình không có thể nào trốn cái nghiệp duyên của mình, nó phải trả, phải giải.
Vừa là trở lại cái câu hỏi của em anh Bảo.
Câu hỏi gì?
Phật cứ học đi.
Thôi nói đi.
Đó, giờ cho mọi người đón, cho Tú nè, Thanh anh Tươi. Ông Phật có kỹ thuật gì? Cái này Phật có nói là thầy luôn
á. Em nghĩ chắc quân bình hay thanh tịnh hả chị?
Rồi gì nữa? Chị nói đã đời luôn á.
Em nhớ là ông thầy nói là ông Thích Ca, ông ngồi ông soi hồn.
Soi hồn.
Rồi gì nữa?
Không ai nhìn thấy đâu.
Không có vẽ lại. Không có vẽ lại.
Không có vẽ. Thật ra vẽ ông thầy ngồi, ông Phật Thích Ca ngồi soi hồn á. Kỹ thuật tôi học của ông Phật Thích là gì?
Thầy nói đi.
Anh Tươi biết cái này ở chùa biết nè. Hồi xưa ở chùa biết nè.
Ở trong chùa phải hỏi anh Tươi, cái gì mà trong chùa dính líu tới chùa phải hỏi anh Tươi, anh rành lắm.
Mấy người biết mấy cái từ trong chùa.
Quán sổ tức à? Chị, quán sổ tức hả?
Hả? Cái gì?
Quán sổ tức hả? Tức là ngồi, tức là trong Phật, trong Phật giáo là quán thân bất tịnh, quán tha pháp vô thường với quán gì đấy, mấy cái
quán quán.
Cái lời quán.
Cái quán. Ông Phật này ông qua tới thiền định rồi.
Là bên chùa.
Không có kỹ thuật gì.
Rồi nói đi.
Anh Tư đi, cho anh Tư trả lời đi. Tại anh Tư ở chùa đó dễ nghe cái này lắm á.
Không phải quán.
Kỹ thuật mà, kỹ thuật. Một cái kỹ thuật nhỏ thôi. Đó là ông thầy nói là ông Phật có một cái thực tu học, đó là vứt bỏ cung nga mỹ nữ, vợ đẹp con thơ, thân xác phải dứt khoát.
Vậy là ông bỏ cái nhục dục rồi.
Giải nghiệp đó, ông giải nghiệp, ông nhục dục ông bỏ hết rồi.
Giải nghiệp, ông hy sinh cái nhục dục rồi.
Đó, cho nên cái thực của ông Phật là vậy. Mình có giống Phật chưa? Mình phải coi lại, khi nào mình giống ông Phật thì mình sẽ tiến tới Phật dễ hơn. Còn chưa tới thì còn thêm nhiều kiếp nữa.
Thôi xin đành hẹn lại kiếp sau nha.
Nhiều kiếp tiếp.
Rồi tiếp tục. Còn câu hỏi gì nữa không? Thành ra mình thấy ánh sáng sơ sơ vậy, nó chưa có gì hết. Thành ra mình không có thể khẳng định là đã thấy được.
Thì em tức là những cái đấy là thấy, nhưng mà tại vì em tức là khi, sau này khi khai triển nó bắt đầu mình mới thấy, tức là bên trong nó còn nhiều cái tánh, tức là nó mà mình chưa khai triển nữa, rồi sau đấy bắt đầu nó ra những cái tánh. Mà có những cái tức là từ bé là mình không có, là mới thấy là bên trong nó còn gói nhiều thứ, tức là mình thấy sáng đấy nhưng mà nó không phải là chưa phải là gì cả, mà bên trong nó còn rất là nhiều thứ. Cho nên là sau này là em có một lần em nghe băng thầy nói, tức là không thấy gì mới là đúng. Cho nên sau này em khoa hết tất cả những cái gì em thấy đêm qua, em thấy là hôm sau là em không để ý nữa, em không nhớ. Hôm nay trao đổi thì em hỏi về tôi là những cái đấy thì em không biết, nhưng mà thực ra là không bận tâm đến cái đó nữa. Mà cuối cùng thầy nói là cuối cùng mình chỉ còn đi đến cái là sửa tâm sửa tánh thôi, cái vô vi mà cái cuối cùng là chỉ, cho nên là bây giờ chỉ chú trọng cái đó này, là cái đấy quan trọng nhất.
Mình phải nhìn lại mình ra mình mới thấy tánh của mình. Mình phải nhìn lại mình phải đặt ngược cái câu hỏi, phải nhìn lại mình cái gì á, mình không cần phải khai cái tánh ra biết hết á, mà mình phải biết tánh mình á hiện giờ nó đang kẹt cái chỗ nào, cái điểm nào là điểm yếu của mình nhất trong cái giai đoạn này, mình phải biết để mình điều chỉnh cái gì hết á. Tại nó không có đơn giản, nếu mà đơn giản là một kiếp là mình thành Phật rồi, đâu có cần phải nhiều kiếp. Nó nhiều kiếp là tại vì nó không có đơn giản, tại vì cái tánh của mình là từ bao nhiêu kiếp kết tụ thành cái tánh này, chứ đâu phải là một kiếp đâu. Thành ra mình tháo gỡ là cũng phải mất thời gian lắm.
Nó giống như phai nén ấy, khi mình giải nén là nó bung ra nhiều thứ.
Chờ lúc trúc cơ kết quả thành, biệt niệm trong lòng thần mới hóa, là hóa Môn Châu á. Biệt niệm trong lòng thần mới hóa, nhưng chứ không phải là khơi khơi mà hóa được đâu.
Mình thì mình còn dài lắm, mình cứ theo cái trật tự đó mà mình tiến, mình phải làm cho nó đúng, mà cũng phải giữ cái nghiêm luật để tu hành, phải không? Chứ mình vừa mà muốn thanh mà vừa có trượt nữa là hai cái nó không có đi đôi với nhau được. Mình phải hy sinh cái trầm trượt, mình phải đạt cái thanh.
Có những cái bạn đạo hỏi về những cái ánh sáng đó, thầy nói đó là Môn Đi Châu đó, nhưng mà sau đó rồi không thấy nữa, hết mất tiêu rồi. Tại vì cái đó là một trong những cái điển hình thôi, nhưng mà họ không theo nữa, rồi họ không dày công nữa, thì cái đó tự động nó mất thôi. Cho nên thầy nói là đặt nghiêm luật lên đứng đầu, và không có được theo nó, cứ để nó tự nhiên nó phát, rồi nó tự động nó cứ phát mỗi đêm vậy, nếu mà mình phải dày công và liên tục, chứ không được ngắt quãng. Ngắt quãng là mình biết ngày hôm nay mình có cái gì sai.
Tại vì cái nghiêm luật về điển quang á, cái gì nó bị tắt cái micro cái laser, tắt cái micro cái laser, hình như nó đụng vô nó kêu á. Thì cái vấn đề là mình cái nghiêm luật của về điển quang nó rất là chính xác mà rất là nhạy, mình chỉ cần một chút xíu một cái tư tưởng gì không á là mình bị hạ tầng công tác rồi, mình không còn thượng tầng công tác nữa. Là nó nhanh lắm, mình có đó mình thấy thanh nhẹ đó, nhưng mà nó tuột xuống rất là nhanh. Thành ra cái đó khó là khó trong cái tu vô vi, thấy không có luật lệ, nhưng mà luật lệ nó rất là nghiêm ngặt, mình chỉ cần nhích một cái là mình đi tuột xuống dưới rồi. Thành ra mình giữ cho mình thanh, giữ cái giới trong vô vi nó không phải dễ, mình giữ cho cái luồng điển mình nó thanh nhẹ ở cái giới mình mà đã đạt được á liên tục như vậy không phải dễ. Còn mình nhảy lên chút xíu rồi mình tuột xuống lại là không biết đời nào mình mới tiến được. Thành ra trong cái lúc mà luyện niệm Phật á, mình tập cho nó cái tánh là khi mà mình tăng lên được chút là mình phải giữ đó, không có cho nó tuột nữa. Nghĩa là mình bắt đầu cũng như qua bữa hôm qua nói là về áp dụng cái kỹ thuật mà dạy lục căn lục trần, hạ lệnh cho nó niệm, nó không kìa, nó không thèm niệm mà nó cứ đẩy cái tư tưởng ra ngoài. Tại sao? Tại vì hồi đó giờ mình cho nó ngồi cả tiếng mà mình cho nó tự do tập niệm rồi, nó quen rồi. Bây giờ mình muốn tập lại á, là mình phải bỏ hết, mình làm lại từ đầu, làm 5 phút thôi, chứ đừng có cho nó ngồi một tiếng. Ngồi một tiếng thế nào nó cũng bị tạm niệm à. Cho nó 5 phút thôi. Mà 5 phút mà nó làm được rồi á, thì là mình canh á, trong vòng 5 phút mà nó hết tạm niệm á, cho nó lên 6 phút rồi. Chứ không có cho nó ngồi một tiếng. Ngồi một tiếng là bảo đảm là thế nào nó cũng dắt theo con đường cũ này, nó cho mình tạm niệm hoài thôi, không bao giờ mình luyện nó được. Thành ra tốt hơn hết là mình làm lại từ đầu, cho nó 5 phút thôi, làm nhiều lần cũng được. Cho nó mỗi lần 5 phút thôi, là mình kiểm soát nó, mình dạy nó lại. Tại đó giờ mình thả lỏng cho nó làm sai rồi. Bây giờ mình muốn dạy nó mà mình cho nó ngồi cả tiếng lại như hồi xưa là tiêu. Không bao giờ mình làm nổi. Rồi, các bạn có còn gì nữa không?
Anh Bảo cho em hỏi, anh Bảo hồi xưa đó, Bảo, lúc mà mình để đồng hồ reng mình dạy không nổi ha. À, rồi cái xong cái tới lúc của mình để đồng hồ reng mình dạy nổi. Giống như còn bây giờ, em không biết là bây giờ là ai đánh thức em. Mà bây giờ đúng 12 giờ là tự nhiên nó thức á.
Cái día.
Cái día mình đó.
Cái día nó kêu dậy là cái día, cái día nó nhẹ rồi đó, nó kêu mình dậy. Nó không còn mê trần nữa. Thì lúc trước nó còn ham ăn, ham ngủ, nó mê ngủ thì nó đâu có thức dậy tu hành. Bây giờ nó nhẹ bớt rồi thì nó biết là tới giờ tu hành nó phải lo chứ. Thầy nói mấy ông sư ở trên núi ông đâu có đồng hồ. Rồi đúng giờ
dí kêu phần hồn dạy anh hay sao?
Nó kêu hết cả cả xứ dậy
luôn. Nó dạng lên, nó dạng lên cả xứ rồi vận động đốt đèn thắp sáng rồi kêu
vận động. Lúc đó tới giờ đó là phải đốt hết thức dậy, tất cả mọi người thức dậy, không có mê ngủ nữa, lo tu hành, thời gian không còn bao nhiêu á. Trôi qua là mất hết ngày rồi. Bây giờ tụi bay cứ mê ăn mê ngủ tới chết rồi đi đâu, xác thác ra ma là làm sao?
Thành ra nó thức vậy là vía nó gọi dậy, chứ không phải là em tưởng là cái trung
bên trong á em ơi.
Cái vía là cái nó bổn phận của nó là cai quản cái về cái thể xác của mình. Cái vía là cái xác. Thành ra nó phải kêu hết dậy, đốt đèn lên, tới giờ thiền rồi, thức dậy hết, không có mê nữa.
Thầy nói vậy là anh Bảo, thầy nói là tự nhiên tới giờ rồi nó bật sáng hết toàn thân ở trong đó, là mấy căn lực trần vạn linh là theo dậy hết.
Bạn Linh là nó dậy một mình đó là nó cao lắm rồi đó, đồng nhất rồi đó.
Là cô một thật á.
Mày không bật sáng, mình chỉ mở mắt ra, giống như mình chỉ mở mắt, mình dòm qua đồng hồ, mình thấy 12 giờ rồi mình ngồi bật dậy. Mình
ngồi đúng dậy. Rồi, cái đó là cũng đã đạt tới một phần thanh nhẹ của cái vía rồi, để từ từ sau này, tự nhiên mà thấy tới giờ đó, trong người nó sáng trưng hết ra, ngủ không được nữa, là biết là đốt đèn rồi đó.
Chưa sơ đốt đèn đâu, em nghĩ mày mà nếu mà nằm mình nướng một cái nữa. Không, em nghĩ chắc tụi nó cũng lúc, nướng chút xíu là ngủ luôn.
Nếu mà nướng á là nó qua chưa có trình độ đốt đèn đâu, tới trình độ đốt đèn là
chưa, em biết em chưa đốt đèn được đâu mà
vậy. Lúc đó là tỉnh rồi, lúc đó là sát quy quốc rồi.
Dạ dạ chưa. Nhưng mà em thấy mở mắt đồng hồ em mở
dạ,
mắt
dạ, là nó kêu nó kêu vậy là cũng mừng rồi, khỏi mất công tranh đấu phải không? Cũng như mình tới giờ. Tới giờ mình niệm Phật là mình vô, mình niệm Phật nó một cách tự nhiên, nó không cần mặc cả nữa, không còn trả giá. Dạ.
Là cũng là... cũng gọi
anh,
gọi mình vậy.
11 tới mà Cẩm Tú đi già, hay là lúc đó mà Cẩm Tú lắm. Giờ mình đang nghỉ hè.
Đi làm, tới đi làm, tới đi làm.
Anh em đi làm rồi anh ơi, em đi làm bởi mới nói là, nhiều, em nói cái thời hóa biểu giờ em phải thay đổi chút xíu, em đi làm rồi. Em đi làm được rồi, 2 tuần rồi đó.
Từ từ á Tú, từ từ mà dạ. Tính chi tự nhiên cái ví dụ anh để 12 giờ mà 11 rưỡi anh bật dậy á, nó đã lên được chút rồi đó.
Trước giờ.
Dạ. Dạ. Để 12 rưỡi là anh bật 11.
Không, em không có để đồng hồ, em thử đó chị, em cũng để đồng hồ nhưng
em
mà
tự bật á.
Dạ. À niệm Phật thì lại tới giờ giống như là nó biết, chẳng hạn em đi làm về là nó em tự động em bỏ là em vô em ngồi giống như là ngồi. Giống như nó mê, giống như là anh xin lỗi lại kể chuyện của em, giống như là nó thích ngồi, mà nó kêu mình phải bỏ hết lại ngồi, chứ hồi xưa là nó đẩy mình đi mày phải là vô nấu cơm đi tắm rửa gì không vậy. Nó vừa mới biết là em giục cái giỏ xuống là đi kiếm cái chỗ đến cái phòng em là em ngồi, mà em còn hơi khó là như vậy trong lớp học em nói để bây giờ cũng 9 giờ mà cũng còn rảnh á, dù không có hợp hành gì đó thôi ngồi chút xíu đi. Anh thấy nó cũng trả giá, anh thấy hơi ngồi 10 phút nghe như vậy á, không có ngồi lâu được như ở nhà, mà về nhà thì đúng cái ổ là nó vô là nó ngồi liền.
Ăn thua mình tập cho nó một cái thói quen thôi, mình đã dạy cho nó hướng ngoại thì bây giờ mình dạy cho nó hướng nội, thì mình tập cho nó lại một cái thói quen tốt. Tại vì hồi đó giờ nó có thói quen xấu, Thì giờ mình thức tỉnh rồi, mình do nó một cái thói quen tốt thì nó không có trả giá với mình nữa. Tới giờ là nó biết nó phải làm gì rồi. Nó biết là chư thiền là không có được ăn cơm vậy thôi. Mà nó biết ăn, mà nó biết ăn là phải vừa ăn vừa niệm Phật. Thì giờ mình tập cho nó thêm được cái đó nữa là khỏe rồi.
Ý chị nói á, Tú làm giống như 12 giờ đêm bình thường em bật á, thì 11 giờ em phải bật dậy á.
Thanh muốn nói vậy. Thanh muốn nói.
Dạ bật dậy đó, giờ em bật dậy đó. Có. Thanh, xin lỗi Thanh.
Thanh muốn nói gì?
À, cái mà anh nói là vừa ăn vừa niệm Phật đấy là em trước giờ em không để ý cái đó đâu, nhưng mà hôm qua anh nhắc lại thêm ấy, là em thử cái đó thì mới phát hiện ra, tức là từ trước giờ thì nó tức là đến khi ăn ấy thì em thường bật máy tính, em làm những việc gì khác thêm ấy là nó không để ý đâu, nhưng mà hôm qua là em quyết tâm là từ nay bây giờ ăn là niệm Phật thôi, tắt máy tính không làm gì cả. Vì em đang soạn băng cho bạn đạo thiền ấy, em cứ ngồi em lọc tranh thủ cái lúc đó, nhưng mà như thế là cuối cùng là mình động, cho nên là hôm qua thì nó có một cái rất là thú vị anh ạ, tức là em ăn xong em niệm Phật ấy thì cái điển nó rút đi, thì tự nhiên là cái điển mà cảm xúc của vị giác ấy nó rút đi, tự nhiên em thấy tức là nó không ngon nữa, tức là mình chỉ nhai thôi chứ không biết là cái gì cả.
Mình làm việc mà.
À thế sau đấy ở trong này nó mới hỏi em, nó bảo là vậy thì ăn làm gì, ăn chả thấy ngon, chả ăn làm gì. Và lúc đó thì em thấy tức là cái điển nó rút lên chân tâm rồi nhá. Thế xong rồi là nó ở trên đấy nó nhìn xuống là giống như là mình đang quản lý một cái máy xay nhỉ, máy xay đồ ăn.
Đang làm việc mà quá xanh xanh mà đâu phải chơi.
Nó có một cái cảm giác rất là lạ mà rất là thú vị, tức là hay lắm. Thế xong rồi em mới thấy là xong em thả ra em không niệm Phật nữa thì bắt đầu nó lại cái điểm nó lại xuống, mà mình lại thấy đồ ăn nó ngon. Tức là lúc em thử mấy lần nhá. Nó hay vậy đấy, rất là hay.
Ra tập được
em ngồi em cười.
Đó, ăn vô miệng là vừa nhai vừa niệm nó hay lắm, nó thú vị lắm.
Đúng rồi.
Mình thấy cái cuộc sống nó thú vị hơn nhiều lắm.
Rồi sau đó em mới nghe thấy giải thích, tức là khi mình ăn vào trong này á, là nó phải đi qua mất mấy cái kiểu trùng mấy cái kiểu trùng đài nó mới đi lên được. Trong khi đó mình ăn ở trên miệng ấy, xong mình hóa giải ấy, là rất nhanh, chỉ xuống đây là mình không phải lo nữa.
Rồi mình vô là mình
nhẹ rồi.
Mình đem mấy cái dân vô là mình cuốn luyện liền, hay gì mình để nó vô nó nhập bọn ở trong này nó phá hoại là mệt lắm, mất công vậy nó ngược lại khó hơn. Còn vừa đem vô là cũng như mình cho giấy nhập cảnh, nhưng mà có điều kiện là phải biết niệm Phật trước rồi mới vô, thì lúc mình đem vô vậy nó dễ hơn. Thành ra thầy nói mình dạy nó lúc mà nó vừa mới vô nó dễ hơn là mình cho nó vô rồi mình mới dạy.
Thành cái ra gọi là phân loại ngay ở biên giới đấy
đó. Thành ra bây giờ mình thấy rõ, mình sống trong cái cuộc sống của mình thấy rõ là mình đang tu, chứ không phải là mình đang sống mà mình ăn mình uống vậy thôi. Mình thấy là mình đang tu 24/24 này, giờ nào mình cũng là nghĩ tới chuyện tu, mà làm việc tu, mà mình hiểu về cái cơ cấu của mình nhiều hơn, mình ý thức được nhiều hơn, thì mình dễ cai quản hơn là mình không ý thức, mình không biết ăn để gì, chỉ biết ăn ngon thì lo hưởng thụ, đi kiếm đồ ăn ngon, ăn ngon mà mình đi ngược đường thôi. Thầy nói sống không phải để hưởng thụ, mà ở thế gian là ăn uống là cũng là một cái hưởng thụ chứ.
Cho nên là quyết tâm, em quyết tâm đấy là làm cái đó.
Cũng có nhiều bạn đạo bắt đầu làm cho nó là thấy cái cuộc hội họp của mình nó cũng có kết quả. Lâu lâu nhắc những cái thực hành để cho bạn đạo áp dụng liền tức khắc thì thấy nó cũng có kết quả.
Với cái luyện niệm Phật nữa, luyện lại.
À, phải nhắc hoài đấy. Cái luyện niệm Phật là nhắc hoài. Thành ra mấy cái khóa sống chung là phải kiểm coi người ta có biết cái luyện niệm Phật không, biết phải chỉ vô cái suối đạo vô di chấm hợp liền để cho họ luyện. Cái đó là mình giúp cho người ta đó, nhiều người cũng chưa biết đâu.
Các bạn đạo miền Nam nói là khi nào hết dịch thì nói em tổ chức một khóa ở Đà Lạt hay ở đâu đấy, xong rồi liên hệ bên bảo trước để đặt có gì để trao đổi á. Để tính đang chờ, nó đang có dịch nhưng mà để chờ để tính.
Bây giờ chờ khi nào
miền Bắc thì bạn đạo miền Bắc cũng nói là tổ chức, miền Nam nói tổ chức, nhưng mà để chờ hết dịch rồi tính.
Hết dịch thì tổ chức chỗ nào có khóa thì anh tham gia cũng được mà, đâu có sao đâu. Thật ra bây giờ cái phương tiện văn minh mình tiến quá hợp thời là vậy đó.
Cái này là ân ban này, về trên ân ban rồi cho nên là thuận tiện.
Văn minh bây giờ tiến quá hợp thời mà, bây giờ học đâu cũng học được mà, chứ đâu phải cần phải lấy máy bay đi nữa.
Yeah. anh Tư về quay trở lại làm việc chưa ta? Anh Tư. Alo, anh Tươi. Không được. Nghe anh Tươi nói, anh Tươi mất rồi.
Chắc anh Tươi đi rồi quá. Rồi thôi vậy
em, bảo con
em hỏi một chút nữa, tức là cái pháp luân tức là từ ngày mình trao đổi đến giờ là em thấy cái pháp luân thường chuyển của em nó tốt lắm. Từ trước giờ nó chưa bao giờ nó tốt được như bây giờ mà. Nhưng mà có một cái thế này nhé, tức là khi mà thở ấy, là đầy rún ấy, xong rồi em hít nữa là nó căng lắm, nó căng mà nó rắn lắm, rồi sau đó là nó mới đầy ngực, nó tung lên bộ đầu. Thì nếu mà mình cứ giữ như thế thì nó có phải là nén hơi không anh, hay là
là khi mà mình hít vô á, mình vẫn hít mà nó căng đó là chuyện khác, còn nén hơi là khi mà mình hít vô á là mình nín cái hơi, em mới kêu là nén hơi, còn mình vẫn hít tiếp tục cái hơi, mình thấy nó vẫn hít vô là không có nén. Nén là khi mình giữ lại nó mới là nén.
Ok. Em hít vô rồi bắt đầu nó căng rồi vẫn hít được nữa, rồi đó, đầu đó. nó rắc rồi
từ đó nó mới mạnh lên, là tại cái hơi mình dài rồi mình mới làm được.
Dạ.
Còn cái hơi ngắn làm cái đó kiểu đó không được.
Hơi em thì rất ngắn, tại vì em là cái cơ địa của em là nó ốm từ nhỏ rồi, nhưng mà cái em thấy nó có cái nội lực.
Có nội lực là mình hít vô là mình
thấy thì là em thấy cả hai cái cánh tay của mình nó căng lắm.
À.
Sau khi mà em ép sát hai bên hông sườn ấy là em thấy nó có cái điển nó hỗ trợ cho cái vũ trụ, cho cái cuộc sống.
Thở nhiều lần trong ngày ấy, thì mình sẽ gia tăng cái tốc độ của mình hơn, tại vì mình biết cái pháp luân thường chuyển là nó giúp mình giữ, thành ra mỗi ngày ít nhất phải 3 lần ít nhất. Nếu mà làm thêm được.
Em làm nhiều lắm, cứ lúc nào rảnh hoặc trước khi ăn cái là em vào em ngồi em làm một mấy hơi, xong em đi ra, hoặc là lúc nào rảnh em lại ra em ngồi em làm mấy hơi.
Đó, thì phải làm như vậy, phải giao cho nó một cái tối thiểu rồi sau đó làm thêm được nữa thì tốt.
Yeah.
Rồi, thôi xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham dự ha.
Ôi dạ, đã hết giờ rồi.
Hôm nay học lẹ. Thầy Việt Nam á. Chào
mọi người.
Dạ,
xin
cảm ơn
anh. Em chào anh Bảo.
Chào
các anh chị.
Chào
chị Hoa. Thời gian Việt Nam quá ha.
Dạ.
Việt Nam vừa tháng vừa
hè. Hôm nay trao đổi nhiều, thời gian trôi nhanh quá.
Xin chào anh ơi.
Cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn cả nhà.
Chào tất cả người nhé. Em chào tất cả các anh chị nhà hả.
Dạ,
em chào anh nhiều.
Hello, chào mọi người.
Hỏi xảo chút là cái cuốn từ điển đạo học ấy là cái đấy là ngày xưa lấy ở tiền đường của chú Hồ Văn Em.
Bảo ơi.
Để thanh
học. Hôm qua chị Eli có email thì nói là cái đấy là không phải của thầy, của ông tư của thầy.
Nhưng
cái đó là em.
Đợi chút xíu nha. Thái đi thanh nát tới đi.
Thái là cô lại của ông Hồng, Thế Hồng á. Dạ. Ví dụ như sáng mai mình dậy mình thở chiếu minh trước, xong rồi mình qua mình soi hồn, rồi cái mình thở pháp luân luôn như vậy được không anh Bảo, có đúng không vậy?
Vậy là tốt chứ, tôi cũng làm vậy á. Tôi cũng làm vậy á.
Dạ
rồi, bây giờ Thanh nói tiếp đi.
Rồi đó.
Thanh nói tiếp đi.
Dạ, tức là trước đây là em lấy cuốn đó ở trong chỗ nhà chú Hồ anh em, xong em đem về nhưng mà em không có phát hành, tại vì em không biết nó như nào cả, em cứ giữ làm tài liệu thế thôi. Hôm qua em chị Eli có nói với em, có email, tức là nói cái đó là không phải của thầy, của ông Tư á. Chắc là thôi mình cứ để đấy thôi nhỉ, chứ còn bạn đạo thì mình không phát hành đó.
Không có nên phổ biến, mình nên phổ biến những cái gì mà thầy giảng về cái từ ngữ tâm linh đó thì nó tốt hơn. Thì mấy cái bạn đạo Thanh có đi đâu gặp họ thì nói họ có thì giờ muốn học đạo ấy, thì trước hết phải học những cái từ ngữ tâm linh. Mà những từ ngữ tâm linh là anh đem lên đó là nguyên văn lời của thầy, mà có chép ra nữa, nếu mà nghe không kịp là cũng đọc được.
Em dự tính tức là những cái khóa sống chung tới ấy, là em sẽ có những cái buổi mà mình trao đổi về từ ngữ tâm linh, xong rồi mình lấy cái suối đạo vô vi ấy để làm cái câu trả lời ấy.
Đó, cái đó tốt quá. Bây giờ đề tài nào mình cũng có nó để sẵn hết em rồi.
Cái nào cũng có, đúng rồi.
Ok, rồi, vậy thôi
Em tính hỏi cái gì nữa em quên.
Hỏi gì?
Định hỏi cái gì nữa em quên. Giờ này hay quên lắm này. thôi để sau đi.
Được sao ha? Ghi lại đi, sao hỏi tiếp.
Dạ.
Rồi, thế xin chào tất cả bạn đạo nha. Hẹn lại, gặp lại tuần sau nha. Bye bye.
Ok, chào anh Bảo, chào mọi người.
Okay. Bye bye.
Ok, chào mọi người.
Chị Alice.
Dạ, Alice thì chắc chạy ra rồi.
Ok, rồi gặp lại, bye bye anh Bảo.
Chào gặp nha. Bye bye.